Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay là ngày thứ ba, cũng là ngày cuối trong ba ngày pháp hội Quán Âm Tam Thể Hệ Niệm, nguyện cầu thế giới hòa bình, quốc thái dân an, âm siêu dương khánh. Cầu nguyện cho các Phật tử chúng ta cùng toàn thể gia đình được cát bảo bình an, sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm. Hôm nay buổi pháp thoại chúng tôi sẽ tiếp tục nói về sự mầu nhiệm, sự linh ứng và sự gia hộ của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm đối với chúng sinh ở trong cõi Sa Bà này, mà cụ thể là những tăng ni, tín đồ Phật tử chúng ta nhất tâm quy kính Tam Bảo, thụ trì Tam Quy, nguyện bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tín tâm niệm Phật, chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, được Ngài quán xét âm thanh của những người đó, và tùy theo cái nhân duyên để mà thể hiện các phương tiện để mà hóa độ, như ở trong kinh nói. Chúng ta biết rằng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài có nhân duyên rất lớn với chúng sinh ở cõi Sa Bà này. Đặc biệt là những người gặp những tai nạn nguy cấp, sợ hãi vân vân. Như ở trong kinh này nói rồi, trong phần văn kinh này có nói đấy. Hoặc là những người đi gì, những người mà không may gặp nạn lửa, thế là gặp nạn lửa dữ, thế là gặp lửa cháy á, có thể nguy hại đến tính mạng vân vân đó. Nếu mà nhất tâm trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì sẽ thoát được cái nạn lửa ấy. Ở đây là trong văn kinh, đích thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài nói với Bồ Tát Vô Tận Ý và tất cả các vị xuất gia tại gia ở trong pháp hội Pháp Hoa ở trên núi Linh Sơn đấy. Khi Đức Phật nói về phẩm phổ môn của Bồ Tát Quán Thế Âm thứ 25 ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta thấy là Đức Phật nói rằng nếu có người chuyên trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, dù vào trong lửa lớn, lửa lớn chẳng cháy được. Câu chuyện này Chúng tôi ngày xưa còn đi học, năm 2003 vào Học viện Phật giáo Việt Nam năm thứ hai, có đọc báo thấy một cái câu chuyện ở bên Thái, bên Đài Loan xảy ra một cái vụ hỏa hoạn, một vụ hỏa hoạn cháy một cái nhà chung cư mini. Trong cái nhà đó có 4-5 hộ gia đình đã chuyển đến ở rồi. Thế có một gia đình có truyền thống thờ Phật, và đặc biệt là thờ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Tức là truyền thống là sao? Truyền thống tức là đã thờ từ đời các cụ này, đến đời ông bà này, đến đời bố mẹ, và bây giờ đến đời của gia đình đó. Thế là có truyền thống tin Phật, theo Phật và thờ Phật, và đặc biệt là thờ Đức Quán Âm Bồ Tát. Và thường ngày thì thường tụng kinh Phổ Môn và trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế cái năm đó chúng tôi thấy đọc thấy cái tờ báo viết về sự linh cảm của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát năm 2003 ở Đài Loan xảy ra vụ hỏa hoạn. Trong cái nhà chung cư mini đấy có 4-5 gia đình ở. Mấy gia đình khác thì chết hết. Gia đình này ở giữa nhưng mà lại không chết ai. Chúng ta thấy kỳ diệu như thế. Bốn năm gia đình, những gia đình khác chết hết. Gia đình này ở tầng giữa không chết. Gia đình ở tầng dưới chết, gia đình tầng trên cũng chết. Người thì chết cháy, người thì chết ngạt. Khi cứu hộ đến, mấy tiếng đồng hồ sau mới dập được đám cháy. Thì lạ thay, cái căn hộ chung cư ở giữa của gia đình nhà này thì lửa không gây cháy vào. Mà trong khi đó, ở cái phần ngoài là cháy xém hết bên ngoài, cháy hết, nó quay còn quay lên chụp lên cả báo à. Bên ngoài cái hành lang này cháy hết, nhà đối diện cháy, nhưng nhà của Phật tử này lại không cháy. Mà trong khi đó ở Đài Loan thì họ làm cửa là toàn bằng cái cửa gỗ công nghiệp đó các quý vị, cửa gỗ công nghiệp. Vì đất nước của họ sang bên bây giờ kìa, khách sạn 5 sao họ làm gỗ công nghiệp ở bên trong, thì họ sống với môi trường thân thiện cho nên họ ít hay làm cái gỗ gỗ thịt, gỗ thường như chúng ta này, là gỗ công nghiệp. Mà gỗ công nghiệp thì nó những nhà bên dưới với nhà ngay đối diện này cháy hết, nhà này cửa không sao cả, thì có xém cửa nhưng mà không cháy vào trong. Mà không hiểu tại sao. Thế thì các phóng viên họ mới phỏng vấn, khi mà cháy nhà như vậy thì gia đình dùng cái biện pháp gì để tránh khỏi cái cơn hỏa hoạn đấy. Thế cô vợ mới trả lời các phóng viên rằng khi biết cháy, chồng có chạy ra vừa mở cửa ra định chạy ra để xem như thế nào thì thấy khói nó lên và lửa nó lên mạnh quá, cho nên chồng phải chạy vào nhà đóng cửa. Và tất cả, cả vợ cả chồng cùng chạy lên trước cái ban Phật thờ Bồ Tát Quán Thế Âm của mình, gia đình nhà mình. Cả vợ cả chồng và cả hai đứa con cùng nhau chí thành chí kính niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Niệm mà không nghĩ đến cái gì khác nữa. Tất cả bốn người trong một gia đình cứ thế niệm danh hiệu của Ngài. Và khi thấy cái cảnh sát phòng cháy chữa cháy đó, họ phá cửa họ vào, thì khi đó mình mới biết là mình đã thoát chết. Tất cả chỉ bốn người chỉ có niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Âm, không nghĩ đến gì, đến cái khác nữa. Chỉ nghĩ là gì? Là cầu mong Bồ Tát rồi cứu độ cho chúng con. Đấy, đấy là một câu chuyện này, thoát khỏi nạn lửa dữ. Mà năm 2003 thì đọc trên một cái bài báo, nói về sự linh cảm của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ở tại Đài Loan. Và cách đây mấy tháng, ở trên mạng xã hội cũng có ghi lại, quay lại và ghi lại một cái khung cảnh. Cái này thì thầy không nhớ là ở Trung Quốc hay là ở Đài Loan hay là ở Hồng Kông gì đó, mà đại khái là không phải Việt Nam chúng ta. Hai nhà bên cạnh cháy hết, mà cháy hai nhà bên cạnh, mà nhà đó ở giữa có mỗi cái biển bản, cái bảng biển Đức Quán Thế Âm, mà cái nhà đó tầng 1 cũng cháy, nhưng mà lên tầng 2 thì không sao, nguyên cái biển bản thờ Phật đó, có cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật đó, không cháy. Mà cái bảng đó chúng ta biết họ in bằng cái gì? Bằng cái bảng. Tầng 1 cháy, nhà bên cạnh cháy, mà cái bảng biển hiệu có chữ Nam Mô A Di Đà Phật đó, vẫn là nguyên vẹn như thế, không cháy, không sao cả. Chúng ta thấy trong Phật Pháp chúng ta có những cái sự mầu nhiệm nó khó diễn tả lắm. Và tôi cũng được chứng kiến, ngày xưa tôi đi học được chứng kiến một ngôi chùa của bạn đồng tu của tôi bị cháy. Cháy làm sao mà ngôi chùa cháy hết, nhưng mà tượng này, tất cả tượng Phật vẫn ngồi nguyên như thế, không kho nào bị cháy cả. Tôi mới thấy cái này mà lạ. Tượng thì ngày xưa thì thường là làm một tượng gì? Tượng gỗ. Mà tượng gỗ tượng gỗ cổ nó ít nhất phải vài chục năm rồi, năm bảy chục năm trở lên. Nó khô kiệt như thế rồi. Nhưng mà trên nhà thì cháy hết, nó rụng rơi các thứ xuống đầy. Nhưng mà gần như toàn bộ cái tượng ở trong chính điện ngôi Tam Bảo đó, không pho nào bị cháy. Dân tình mới thấy lạ, không pho nào bị cháy. Chùa thì cháy, nhưng mà tượng không cháy. Bình thường khác thì nhiều ngôi chùa khác thì nhà cháy, chùa cháy thì tượng thì cũng cháy hết. Những cái ngôi chùa đó mới thấy lạ. Đấy. Anh em cùng học đồng tu với nhau ấy bảo thôi may mắn cho thầy. À, chùa nó xuống cấp quá rồi, nó cháy. Xin làm lại bao nhiêu lần họ không cho làm. Thì họ cứ bảo là chùa cổ văn hóa. Xin đào ngói thôi, xin mái nó hỏng, nó sập sệ hết rồi, xin làm. Thế nào họ bảo là chùa cổ không được làm. Khổ. À, thế cũng may là chỉ cháy cái phần trên, tượng không ảnh hưởng gì cả. Thế là nhân cái lần cháy đó thì tự nhiên là phải cho làm thôi. Không cho làm cũng được. Đấy. Không hiểu tại sao. Thầy bảo chúng con xin làm 2-3 năm nay rồi và xin cái mái nó cũ, nó hỏng, xin thay cái mái cho nó tốt hơn. Rồi cho nó trang nghiêm hơn, chứ tường, chứ tượng, các thứ không làm lại cái gì cả, thay một cái mái thôi. Vì ngày xưa gỗ nó lâu ngày mà chúng ta biết chùa ngày xưa hay lợp cái ngói, ngói di ấy. Lợp gọi là ngoái gì, ngoái gì ngày xưa đấy. Thì nó xô thì nó nước nó chảy vào, thế nó mục, nó mọt cái phần gỗ cái gì đâu. Mà mấy trăm năm rồi đương nhiên nó phải hỏng ấy. Xin sửa thế nào họ không cho. Thế là không biết, một hôm từ bà vãi ở dưới ở quê gọi điện lên, bà bạch thầy, thầy đi về ngay, chùa bị cháy rồi. Thầy lo, thầy hớt hải, thầy về. Về thì đúng là cháy hết phần mái. Tượng không sao, chụp ảnh lên gửi lên cho chúng tôi xem, bảo là chúng tôi bảo thế may cho thầy ấy. Tượng mà làm sao cháy hết thì đi làm lại thì cũng khổ, mà thầy đang đi học chứ thầy không ở nhà, không biết là làm sao mà lại cháy hết cái phần khung phần mái như thế mà tượng không ảnh hưởng. Đấy cũng là một cái điều chúng ta thấy là đặc biệt, cái ngôi chùa đấy cháy cái kiểu như thế thì không thể lý giải được nó như thế nào. Để chúng ta thấy ở chùa chiền có những cái nơi mà thờ tự nó linh thiêng, và cái sự gia trì của chư Phật Bồ Tát chỉ có thì Phật Bồ Tát mới biết được thôi. Như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói thì chỉ có chư Phật với chư Phật mới biết được. Còn hàng phàm phu cho đến hàng gì Thánh Tăng A La Hán đến Bồ Tát thì đẳng giác diệu giác còn không biết được. Đấy. Trên đấy thầy đang nói là cái sự vi diệu của người tín tâm và trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy được, nhờ vào sức thần của Bồ Tát đó. Vậy rồi tiếp theo là Đức Phật nói này, nếu có người nào bị nước lớn cuốn trôi kịp xưng danh hiệu Ngài, thì người đó liền được thoát nạn, gặp được chỗ cạn. Câu chuyện này cụ thể là Ngài Hư Vân Đại Lão Hòa Thượng, Giác Linh Hư Vân Đại Lão Hòa Thượng, một vị tổ sư rất là nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa thời cận đại. Ngài thọ đến 120 tuổi. Chúng ta tưởng tượng đi, Ngài thọ 120 tuổi. Mà đến năm 118-19 tuổi, Ngài vẫn đi hoằng pháp bình thường. Ngài vẫn đi hoằng pháp, vẫn đi giảng, vẫn xây chùa. Ngài tu sửa trong cuộc đời của Ngài tu sửa được mấy trăm ngôi chùa. Xây dựng mới và trùng tu tôn tạo mấy trăm ngôi chùa. Chúng ta thấy công đức vô lượng. Nhưng cái khi tuổi còn trẻ của Ngài ấy, Ngài tu hành cũng rất là vất vả. Ngài tu hành rất vất vả. Và đặc biệt có một lần ấy, Ngài đi du phương hành cước cầu đạo. Và Ngài đi qua con sông. Trời nó mưa, lúc đầu là nước mưa, thì Ngài nhìn thấy con sông nước nó cũng vừa vừa thôi. Nghĩ là nó cũng thấp thấp. Mà lội thì nó chỉ đến dưới đầu gối thôi. Cho nên Ngài thấy nước sông thấp thấp như thế, cho nên Ngài mới lội. Khi Ngài vừa lội xuống đi ra đến nửa dòng sông thì cái nước lũ đầu nguồn ấy, mình gọi là lũ gì nhỉ? Lũ gì? Lũ ống, lũ quét ấy. Ào ào nó đổ xuống, không kịp phản ứng. Ngài không kịp phản ứng. Lúc đó chạy quay lại không được, mà tiến tới không kịp nữa. Nhìn thấy nước mà không làm gì được. Và nó cuốn phăng Ngài đi. Đến lúc đó thì Ngài kể trong cái câu chuyện của Ngài ấy, đến lúc đó nhìn thấy nước ầm ầm kéo đến thì chỉ còn có một cách duy nhất là niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Cứ thế là niệm. Niệm mà rồi nó trôi cuốn phăng đi một tí thì tự nhiên lại một cái gốc cây. Một gốc cây nó đến, thế là ôm được vào gốc cây, nó cứ thế là ôm một gốc cây. Mà trôi mấy ngày mấy đêm không biết là mình thế nào nữa. Khi mở mắt ra thì thấy người dân người ta vớt mình lên trên bờ rồi. Trôi mấy ngày mấy đêm ở trên sông như thế, trên suối như thế. Hình như là mất 2 đêm 3 ngày, đúng rồi. Ngài kể trong câu chuyện của Ngài là 2 đêm 3 ngày. Không kịp phản ứng cái gì, chỉ kịp có phản ứng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát mấy câu thôi. Thế là dòng nước nó cuốn đi. Và tự nhiên thì một cái gốc cây ở đâu, Ngài nói là tự nhiên một gốc cây ở đâu, thấy là cứ bám chặt vào gốc cây. Thế là không biết gì nữa. Nước nó cuốn không biết gì nữa. 2 đêm 3 ngày sau thì tỉnh dậy. Thì mới biết là nghe mọi người kể là có người dân ở ven bờ cách đó rất là xa. Họ phát hiện ra Ngài thì ôm một cái khúc cây nằm ở trên thì bên rìa bờ suối. Và dân báo lên cái ngôi chùa gần đấy. Thế cái ngôi chùa gần đấy thì các thầy mới chạy xuống mới đi đến để đem Ngài về trong chùa để chữa bệnh cho Ngài. Và lần đó Ngài mới chữa mất mấy tuần thì mới hồi phục lại được. Đấy. Đến như Hư Vân Lão Hòa Thượng, lúc mới xuất gia tu hành gặp cái nạn nước, do thì nhất tâm trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm mà vớ được một cái khúc cây trôi ở trên cái trận lũ ở trên sông đó. 2 đêm 3 ngày sau mọi người mới phát hiện ra Ngài. Nhưng mà lúc đó may mà vẫn còn cứu được. Không biết là các Ngài thị hiện cho mình, cho hậu học chúng ta, hay là cái nghiệp quả Ngài như thế chúng ta không biết. Đối với các Ngài, các vị Bồ Tát, các Ngài tái thế, có khi các Ngài thì hiện như thế để chúng ta thì chúng ta học theo. Chúng ta nương theo hạnh đức của ban vui cứu khổ của Bồ Tát Quán Thế Âm để tu tập theo. Đó. Còn chúng ta đọc những cái câu chuyện Quán Âm Linh Cảm Lục, các quý vị có thể tìm cái bộ Quán Âm Linh Cảm Lục. Có rất nhiều những cái sự màu nhiệm mà Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cứu người. Đó. Ví dụ ngày xưa tôi đi học, tôi cũng đọc thấy một câu chuyện. Có một vị tăng, ẩn cư ở trong rừng sâu. Lúc đầu mới vào tu thì cũng không thấy gì, nhưng tu được vài tháng rồi á thì bắt đầu cứ đêm đêm lại nghe thấy tiếng khóc nỉ non ở cái phía cái dãy núi bên kia. Thế vị này cứ nghĩ là chắc là ở bên kia có nhà dân, có nhà dân ở hay sao, có người dân kiểu người dân tộc ấy, vùng cao ấy họ ở hay sao, mà rõ ràng vị này phải ẩn cư ở trong núi sâu rồi. Thế vị này nghĩ như thế. Đó. Bước đầu thì cứ nghĩ rằng có trẻ con, có nhà dân ở, cho nên không quan tâm gì. Cứ đêm đêm lại là nghe thấy tiếng khóc như thế. Mà bước đầu thì nghe thấy một vài tiếng thôi, một vài tiếng khóc của trẻ con thôi. Xong càng ngày thì càng thấy gì? Nhiều tiếng khóc. Mà không chỉ tiếng khóc của trẻ con mà cả tiếng khóc người lớn. Cứ như vậy. Thế vị này mới nghĩ rằng tại sao mấy bữa trước thì có một vài tiếng khóc trẻ con, giờ là cả tiếng khóc người lớn mà càng ngày càng nhiều. Cho nên vị sư này rồi, bắt đầu sáng hôm sau đi từ cái núi đấy, đi đến trưa chiều mới sang đến băng sông, băng đồi mới qua đến cái suối, qua suối rồi mới đến cái đồi bên kia. Đi khắp không thấy mà nhà cửa nào, toàn là rừng núi hoang vu cả. Thế vị này không thấy nhà cửa đâu, đây mà vị này về. Về thì đến tối hôm đó, lại bắt đầu thấy tiếng khóc nỉ non lên càng lúc càng đông mà càng lúc càng gần. Thế vị này bắt đầu nghĩ đây chắc là gì? Do yêu tinh quỷ mị nó phá ta, nó phá đạo của mình. Khi mình mới vào đây tu thì công đức chưa có, hoặc là có quá ít cho nên nó không phá. Bây giờ mình tu được mấy tháng rồi thì có chút công đức thì nó vào nó phá mình. Vì vậy là vị này bắt đầu là lấy cái khánh. Chúng ta biết cái khánh nó như nào chưa? Chúng ta đi chùa Hương ngày xưa họ hay bán cái khánh á. Cái khánh hay có hình ảnh Đức Phật và Đức Quan Âm á. Không? Cái khánh á. Ngày xưa nhiều lắm, bây giờ thì ít rồi. Ngày xưa thì 10 người đi chùa, khoảng độ thập niên 80, 90, 10 người đi chùa thì phải cả 10 người mua cái khánh Quan Âm đó. Về để làm gì? Treo trước nhà. Treo ở trước nhà hoặc là để lên trên cái đĩa trên ban thờ nhà mình. Với cái ý nghĩa là gì? Là thỉnh cái khánh đó là may mắn. Đầu năm đi lễ là thỉnh cái khánh đó là được chư Phật Bồ Tát, được Quan Thế Âm Bồ Tát ngày độ cho. Cả nhà được may mắn. Cho nên 10 người đi chùa, cả 10 người thỉnh cái khánh đó. Ngày xưa lần đầu tiên tôi đi chùa tôi cũng phải thỉnh mấy cái đấy. Về vừa treo, vừa cái nhỏ nhỏ để treo, đi đâu đeo trước ngực. Cái nhỏ nhỏ bằng hai ba ngón tay. Cái to thì đeo ở nhà hoặc đến ban thờ. Ngày đó nó thịnh cái đấy lắm. Chùa nào gần như cũng có. Nhưng bây giờ thì Phật tử họ không thỉnh cái đấy nữa. Mà cái đó họ làm là toàn làm bên Trung Quốc cơ. Trung Quốc họ làm họ nhập đến chúng ta. Nó xuất hiện từ thời nhà Minh, nhà Thanh ấy, bên Trung Quốc cơ. Mà đặc biệt là gần đây họ làm. Mà cái vị đó sống ở cuối đời nhà Thanh. Cho nên là cái vị này lấy cái khánh của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát treo trước cái cửa am của mình, gọi là cái am. Lấy cái khánh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát treo trước cửa am. Và vị này nhất tâm niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Vị này niệm thông 3 ngày 3 đêm, không ăn, không uống, không ngủ, không nghỉ gì cả. Chúng ta thấy khi mà niệm đến cái giai đoạn gọi là nhất tâm ấy mà, thì thời không gian và thời gian là quên hết, nóng lạnh cũng gì quên hết, mà cũng quên luôn cả gì ngày giờ là sáng hay là tối. 3 ngày 3 đêm niệm như thế, 3 ngày 3 đêm thì từ đó trở về sau không bao giờ nghe thấy tiếng khóc hay tiếng rên, tiếng gì ở cái dãy núi bên kia nó phát ra nữa. Đấy, đây có nghĩa là dùng tranh ảnh hoặc hình tượng của Đức Quán Thế Âm và trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm có thể trừ được cái nạn gì? Nạn lửa, nạn nước và nạn gì? Nạn ma quỷ, tinh mị, yêu nghiệt, chi sư, tà ma, ngoại đạo vậy. Có Phật tử đến nói là bạch thầy, con nghe thầy tụng kinh Địa Tạng 49 ngày rồi, hay là con tụng kinh Phổ Môn niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm cũng đến là mấy tháng nay rồi, tại sao mà con thấy gia đình nhà con chả chuyển được mấy, thấy nghiệp của con cũng chả chuyển được mấy, thấy bệnh của con chả chuyển được mấy, vân 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 vân. Thế tôi hỏi rằng, thế thì niệm danh hiệu của ngài như thế nào? Bảo là bạch thầy, mỗi ngày con tụng hai thời, tụng hai thời kinh Phổ Môn, và mỗi một lần con niệm được một tràng, một tràng, con nói một tràng dài này nè, tức là 108 biến câu thánh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Một ngày đọc được hai thời kinh Phổ Môn, niệm được hai tràng thánh hiệu Quán Thế Âm, chúng ta nghĩ là có công đức chưa? Cũng có rồi, nhưng mà nó còn chưa đủ để mà trả cái vô lượng cái nghiệp xấu ác của mình đã tạo nhiều đời nhiều kiếp về trước ấy. Thầy lấy một cái ví dụ chúng ta dễ hiểu, ví dụ như mấy năm trước chúng ta có người ốm đau bệnh tật trong gia đình, chúng ta phải đi vay hàng xóm bạn bè láng giềng họ hàng, phải vay đến, ví dụ thầy vay cho vay thì vay đến thì 1 tỷ chẳng hạn, vay 1 tỷ để chữa bệnh cho chồng cho con, hay cho vợ cho con, hay cho bố cho mẹ, vân vân. Thế bây giờ chúng ta mạnh khỏe rồi, chúng ta đi làm, năm nay cấy khoảng 5 sào ruộng, năm nay được mùa tốt, mỗi sào ruộng được 2 tạ thóc, mỗi sào ruộng 2 tạ thóc thì 5 sào được bao nhiêu? Được bao nhiêu? Được 1 tấn thóc. Những năm trước không được mùa thì chỉ được khoảng độ 4-5 tạ thôi, nhưng năm nay đặc biệt được mùa, một sào được 2 tạ, năm trước là sào được tạ thôi, hoặc cả 70-80 cân thôi. Vậy năm nay cho dù là được mùa, được cả tấn thóc, được tấn thóc đấy, chúng ta chịu khó dẫn nước bón phân làm cỏ, và trời thời tiết cũng mưa thuận gió hòa cho nên được mùa, nhưng một tấn thóc ra đã đủ để trả nợ 1 tỷ của mấy năm trước chưa? Đủ chưa? Không đủ. Tuy không đủ nhưng chúng ta cũng có thể dành 3-4-5 tạ thóc ra bán đi để trả được một phần nào đó của cái nợ năm trước, có đúng không? Có trả được không? Trả được đó, vẫn trả được, nhưng mà gì? Chưa được nhiều. Nếu chúng ta thì cả gia đình đều mạnh khỏe, vợ ở nhà thì làm đồng chăn nuôi, chồng thì đi làm thợ xây, hoặc là đi làm công nhân, hoặc đi làm cái gì đó vân vân, một năm lại cóp mỗi tháng có thể cho là được nhoan được 5 triệu đi, một năm cứ cho là làm được khoảng 10 tháng đi, được thêm bao nhiêu nữa? 50 triệu nữa để trả nợ. Thế thì cho là nhoan 5 triệu thôi, còn có thể làm ra 7-8 triệu nhưng còn phải ăn uống sinh hoạt chứ. Đó, cho nên chồng nhoan được thêm 5 triệu để trả nợ nữa. Con trai lớn, nó đi làm công nhân hoặc làm nhà nước, tháng thì được khoảng 10-12 triệu. Nó nhoan cho mẹ khoảng 8 triệu để trả nợ nữa. Một năm thì cứ cho 10 tháng, được thêm 80 triệu hoặc 100 triệu nữa. Chồng vợ ở nhà làm nông nghiệp, cả mấy cái bồ thóc to tướng, không bằng ông chồng ông đi gì, ông đi làm thợ xây, tháng về lĩnh lương đưa cho vợ xẹt ra một cái 6-7 triệu, bà đi đong gần tấn thóc luôn. Đấy. Tóm lại là nghề nông dân chúng ta vẫn là gì, vất vả nhất và khổ nhất, khó khăn nhất, nhưng mà khổ không phải ai cũng có thể bỏ cái nghề nông để đi làm thợ hay làm công nhân hay đi làm doanh nghiệp, làm nhà nước được, đúng không? Cho nên thôi thì cũng vẫn phải hoan hỉ đi vậy. Khổ lắm, cái nghiệp của chúng ta, phúc của chúng ta, duyên số mệnh của chúng ta. Đó. Cho trong nhà Phật gọi là nhân duyên. Nhân ở đời trước chúng ta gieo cái nhân là gì? Cái nhân là nông dân, cho nên kiếp này chúng ta phải làm cái gì? Quả chúng ta phải làm gì? Người nông dân. Nhưng mà gì? Người nông dân chứ phải làm người nông dân cho tốt thì chúng ta vẫn được mọi người kính trọng, mọi người tôn trọng vậy. Và chúng ta thì nông dân kiếp này mà chúng ta biết tu tập, kiếp sau ít nhất chúng ta thì các vị tụng kinh Địa Tạng thấy Đức Phật nói là thế nào nhỉ? Người tụng được một bộ kinh Địa Tạng, nhiếp tâm tụng một bộ kinh Địa Tạng sau khi xả bỏ báo thân này, được bao nhiêu lần sinh lên? Sinh lên cõi trời Đau Lợi bao nhiêu lần? 100 lần. Đó. Ta thà làm nông dân nghèo một chút, thiếu một chút, nhưng ta biết Đức Phật Pháp, ta biết đó, đoạn ác tu thiện, ta biết tụng kinh niệm Phật ở kiếp này, tụng một bộ kinh Địa Tạng như Đức Phật nói thì sau khi xả bỏ báo thân này được sinh lên 100 lần trên cõi trời Đau Lợi. Trong kinh đó, Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói này, người niệm Phật nhất tâm một câu A-di-đà Phật tiêu được gì? 80 ức kiếp sinh tử chúng khổ. Cho nên thà làm nông dân chân chính, chất phác, chính trực, tốt thiện lành, tốt đẹp, biết đến Phật Pháp, tụng kinh niệm Phật, kiếp này hơi khổ một chút, nhưng kiếp sau chúng ta gì? Đi lên. Còn những người giàu sang, phú quý, vinh hoa, hưởng thụ tiền tài của cái vật chất không thiếu thốn gì ở đời này kiếp này, nhưng mà không biết cái Phật Pháp, ăn chơi sa đọa, đạo đức suy đồi, thì kiếp sau hưởng hết phúc thì đi xuống vậy. Cho nên thà làm nông dân á, chất phác thật thà, thiếu thốn một chút về vật chất ở đời này, biết đến Phật Pháp, biết đến nhân quả, biết đến tu hành, tụng kinh niệm Phật, đoạn ác tu thiện, thì nhiều đời nhiều kiếp về sau, thầy không dám nói là muôn đời muôn kiếp, nhưng ít nhất cũng gì, nhiều đời nhiều kiếp về sau, chúng ta không bị thọ quả khổ như bây giờ nữa vậy. Thầy lấy một cái cụ thể cho các vị ví ngay vào thầy này thôi. Ngày xưa còn bé, từ lúc sinh ra cho đến năm 12-13 tuổi, không biết cái Phật Pháp, sống rất là nghèo khổ, lay lắt. Các quý vị biết đấy, 12 tuổi thầy đã phải đi lên rừng chặt cái tay kiểu cây bương á, để đi bán, để bán có khi đi cả 2-3 ngày như thế mới bán, để mới đổi được khoảng một cân gạo, 2-3 ngày mới đổi được một cân gạo, bán cho người ta xong rồi, hoặc là có trường hợp là đổi cho người ta luôn để cân gạo về để nuôi các em và cũng nuôi chính bản thân mình. Khổ như thế. Lúc đó thì có những lúc á, buổi chiều á, cái lúc mà mặt trời sắp sửa lặn á, nằm nghỉ giữa bãi cỏ mây á, ngửa mặt lên trời, chỉ ước rằng á, ước gì một cô tiên ở trên trời đi xuống và cho mình một cái gì, một cái rổ cơm trắng trộn với muối trắng, có tí mì chính vào đó, và được một bữa ăn no, chết ngay cũng được. Mơ như thế đấy các quý vị. Cuộc sống nó nghèo, đói và khổ. Mơ là gì? Chỉ mơ được một bữa cơm trắng trộn với muối trắng, có tí mì chính cho vào và ăn như thế, để ăn no một bữa, chết cũng gì, chết ngay cũng được. Có nghĩa là cuộc đời nó rất là khổ, rất là thiếu. Mà lúc đó mình nói có ai nghe không? Chắc chắn không. Từ đó cho đến năm 18, 19, 20 tuổi thì nó cũng đỡ khổ hơn. Lúc đó nó lớn hơn, từ năm 14, 15 tuổi thì lớn hơn rồi, biết đi làm nhiều việc hơn rồi thì nó đỡ khổ hơn một chút. Vẫn thiếu, đỡ khổ hơn. Nhưng sau này cũng do cái nhân duyên khổ mà biết đến đạo. Khổ là sao? Đó là bị chết gì? Trong dòng họ chỉ trong có 7-8 tháng thôi mà chết đến 5-6 mạng người. À, mà bây giờ người ta gọi là gì, trùng gì, trùng tang trong dòng họ, trong dòng họ đó. Và chính bản thân thầy cũng gì, cũng bị chết 4-5 tiếng đồng hồ rồi. Khoa học bây giờ, y học bây giờ gọi là chết gì, lâm sàng. À, chết lâm sàng, chết 4-5 tiếng đồng hồ và thần thức đã đi ra khỏi khỏi thân rồi, vào trong cái cảnh gì, ngạ quỷ. Đầu tiên là đi thấy cảnh súc sinh, tiếp đó là vào cảnh ngạ quỷ, xong cảnh ngạ quỷ là vào cảnh địa ngục, thấy những cảnh khổ trong địa ngục như thế nào, ghi nhận được hết, biết được hết. Cho nên các vị xuống 18 tầng địa ngục ở dưới lòng đại tượng, các vị biết không, thợ cho đi sang cả Đài Loan, cả Hồng Kông, cho đi với thầy để học hỏi, cho vào cả trong Đại Nam, cả vào trong Suối Tiên để học hỏi, để xem nào. Như về lúc đưa vào phân ra cảnh cho các chú, bảo con không biết phân kiểu nào thầy ạ, con chưa làm cái này bao giờ, thầy phải thiết kế thế nào chứ. Thế mình mới bảo là thôi được rồi, chú chả làm được, để đấy thầy xuống để vẽ cho. Thế mình cầm cái cục, lấy cái vôi, mình rắc, thành đi một vòng, thế là ra thành 18 tầng địa ngục. Vì sao? Vì ngày xưa mình đã thấy rồi, mắt thấy, tai nghe rồi, đích thực rồi, cho nên là đi một vòng là xong. Xong rồi bao giờ đến cái lúc đắp tượng á, đắp các tượng tội nhân với tượng của các quỷ sứ, các vị nghiêu đầu ngục tốt á, thế là các vị quỷ đó, quỷ thần đó, thì nó bảo là đưa cho ảnh rồi, những cái ảnh đi các nơi nó chụp về thì các chú bảo, nhưng mà con chả biết là đắp kiểu gì để cho nó, cho nhìn cho nó sinh động, để cho mọi người nhìn vào, để cho mọi người có một cảm nhận. Đây là một cái tác phẩm gọi là gì, giáo hóa trực quan của Phật giáo. Thầy vào thì cũng chỉ từng chỗ cho, bảo chỉ thì khó, thì thầy bảo, thì chỉ khó, bây giờ thầy vào nhá. Chỗ nào làm quỷ đứng thì thầy cầm cái gậy, cái gì đó thì đứng đấy, kiểu như thế này, quỷ nó đứng như thế này này, đấy. Đóng vai quỷ, còn đóng vai tội nhân đó thì tội nhân bị treo cổ thế này, hay là tội nhân bị mổ bụng, tội nhân bị như thế này, là bảo đấy, nằm chỗ này này, bảo cho từng chỗ để mà làm, cứ thế mà làm, có phải mất đồng thiết kế nào đâu, vào thiết kế cho thợ luôn. Đấy, cho nên đôi khi có những lúc là mình khổ, không hoàn toàn là xấu đâu các quý vị. Khổ mà mình nhận ra cái khổ đó, để mong thoát khỏi cái khổ đó, để hướng tới một cái gì, cái đích tốt đẹp hơn, thì đó là gì, từ khổ tìm đến vui vậy. Còn chúng ta khổ mà chúng ta thì chán trường, lại đi rượu chè, đi cờ bạc, bê tha mà gì, thì có là khổ lại gì, lại tìm đến cái càng khổ hơn. Đó, cho nên khổ mà chúng ta muốn tìm đường thoát khổ mới tốt. Vì vậy mà một số Phật tử cũng khá đông, không phải là ít đâu, đến cứ vào pháp hội này, và thỉnh thoảng đến chùa thầy mà tiếp khách ra xuống, 10 người thì phải đến 9 người kêu là thầy ơi, thầy cứu con với. Cứu cái gì? Đủ thứ hết. Đứa Phật tử thì nói là đứa con trai nhà con gì, hư hỏng, bất hiếu, cờ bạc rượu chè, đánh vợ đánh con, thậm chí thì đánh cả bố mẹ, khổ lắm. Có những Phật tử còn đưa tay lên cho thầy xem, đây vừa sáng hôm nay này, nó vụt con một cái gậy đây này, đó, thâm tím hết cả tay, lại rớt nước mắt khóc tu tu, bao nhiêu năm mà con nuôi nó, dạy nó, thương nó, vậy mà bây giờ nó đối xử với con như này, thầy xem có cái gì, xem Phật Pháp có cái thuốc gì để chữa cho con nhà con được không? Khổ thân. Các vị biết là có thuốc gì không? Phật có thuốc không? Có thuốc. Nhưng mà nó có uống hay không? Thuốc gì các vị biết không? A Già Đà. Phật có thuốc A Già Đà. Thuốc A Già Đà là sao? Đó chính là đầu tiên là nó phải quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng để học gì? Học về giáo lý nhân quả, học về những con đường đoạn ác, tu thiện, vân vân. Nhưng quan trọng nó có học hay không, nó có uống hay không. Bảo nó uống khó lắm các quý vị, còn bảo Phật ra dùng cái gì, thầy có cái phép gì của Phật, chiêu vài cái là gì, giống như phim Trưởng Hồng Kông á, để cho con nhà mình này, nó là từ xấu thành tốt, từ ác thành thiện đó thì không có đâu. Trong nhà Phật không có cái đó đâu. Trong những bộ phim khoa học viễn tưởng hay những bộ phim Trưởng Hồng Kông nó thì là nó hư cấu vậy thôi. Chứ làm gì có chuyện chiêu chiêu mà khỏi bệnh đâu các quý vị. Đang ốm đau gọi là quạt quẹo rồi, nó bảo là ngồi xuống một cái và nó là vận công chiêu chiêu vài cái tóe lửa đó, thế là khỏe mạnh bình thường. Đấy chỉ là gì? Phim ảnh hư cấu, là giải trí mà thôi các quý vị. Sự thật ở trên đời làm gì có cái chuyện đấy đâu. Đó, cho nên á, muốn con mình hiếu thảo, tốt đẹp thì phải gì? Hướng cho các con nó biết tới Phật Pháp ngay từ bé vậy. Các vị nghe Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không kể một câu chuyện ở bên Trung Quốc. Có một cái dòng họ 1.700 năm nay, chúng ta nhớ nhé, 1.700 năm, dòng họ ấy bao giờ cũng để xuất hiện những nhân tài kiệt xuất, 1.700 năm, mà dòng họ ấy 1.700 năm nay không có một ai gì, không có một người nào bị vi phạm pháp luật, bị đi tù cả, chúng ta thấy. Mà cái vị tổ sư, cái vị tổ của cái dòng họ này ngày xưa chính là gì? Là một Phật tử nhà nghèo quá, bố mẹ nghèo quá, rồi không chỉ nghèo mà lại còn chết sớm nữa. Tức là cái đứa trẻ đó 14, 15 tuổi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cho nên đứa trẻ đó phải vào chùa để đi học, đi làm công quả và ở trong chùa để hàng ngày đi gánh nước bổ củi, nấu cơm để cúng dường chư tăng. Thay vào đó là gì? Mỗi một ngày được mấy tiếng lên lớp để học chữ gì? Học chữ Thánh Hiền do các sư dạy bảo. 7-8 năm đèn sách như thế, làm công quả như thế, không có một lời kêu ca oán thán là mình vất vả quá hay là mình nhọc nhằn quá, vân vân và vân vân. Không một lời oán than, chỉ một lòng nghĩ đến niệm ân Tam Bảo, niệm ân thầy tổ và các sư trong chùa đã cho mình gì, thương tình cho mình ở dưới cái một cái gian nhà rất nhỏ bên gì, bên cạnh bếp, để lo việc bổ củi, gánh nước, nấu cơm, quét dọn, chấp tác làm công quả. Và được đến giờ các sư, các thầy dạy cho các chú tiểu, các sư bác học á, thì mình cũng được lên gì để học ké. Vậy mà chăm chỉ học hành, học hành đến cái mức là đi thi gì, đi thi hương cũng đỗ đầu, đi thi hội cũng đỗ đầu, và đi thi đình thì đỗ gì, đỗ thứ hai, tức là sau Trạng Nguyên. Nhưng mà sau này cái vị này làm quan đến chức gì, tể tướng, làm quan đến chức tể tướng. Tiền lương của vị tể tướng này phần lớn là gì? Để đem giúp đỡ người nghèo, đem phóng sinh và đem cúng dường Tam Bảo, chỉ dành lại gì, 3 đồng đủ sống cho gia đình nhà mình thôi. Đó, một vị tể tướng đầu triều mà như thế, và dạy con dạy cháu, và từ đó cho đến bây giờ là đến thế kỷ 21 này là 1.700 năm, dòng họ ấy không một ai vi phạm pháp luật, không một ai bị tù đày gì cả. Chúng ta thấy truyền thống là như thế, mà đặc biệt là từ thời nhà Thanh cho đến năm Hòa Thượng giảng là năm 2017 thì nghe thấy cái câu chuyện đó. Từ thời nhà Thanh cho đến năm 2017, con cháu của gia đình ấy tất tần tật bắt đầu lớn lên biết đọc biết viết thì đều học theo gì? Đệ Tử Quy. Và đều học theo cái bộ gì? Tích Phúc các cải mệnh. Có nghĩa là lấy những cái nền tảng đó ra để dạy. Và dạy con cháu học về về năm giới cấm ở trong nhà Phật. Giữ gìn năm giới cấm ở trong nhà Phật. Đó, chúng ta thấy đây là một cái dòng họ mà 1.700 năm vẫn duy trì được cái đó thì phải nói là gì? Cực kỳ là khó. Không đơn giản. Thế mà họ vẫn làm được. Mà đến cái thời thế kỷ 21 này, đợt năm 2017 Hòa Thượng giảng này, cái dòng họ đấy có đến mấy vị giáo sư ở trong cái bộ máy lãnh đạo chính quyền của đất nước Trung Quốc. Mấy vị giáo sư đi theo con đường như thế, giáo dục. Cho nên bây giờ chúng ta muốn là gì? Muốn được thoát khổ thì phải tu tập. Chứ đừng có là thầy ơi, thầy cứu con với, thầy có cái thuốc gì không, thầy có cái phép gì không, thầy ban cho con với. Thầy mà có cái đó thì thầy để cho chúng ta phải khổ nhưng làm gì nữa. Thầy chiều vài cái là hết, cho mọi người lên trên trời hết, về Tây Phương hết, ở lại cõi này gì cho nó khổ. Nhưng mà khổ, thầy là phàm phu tăng, không may cho chúng ta thầy là phàm phu tăng chưa chiều được cái đó, như ở trong phim trường ấy, cho nên là chúng ta phải gì? Phải đoạn ác tu thiện. Phải tu tập. Đừng có mới có tu được, có thì tụng được mấy tháng tụng kinh Địa Tạng, mấy tháng tụng kinh Bổ Môn. Ta muốn là mình hết sạch sành sanh cái tội chướng vô thủy của mình gieo tạo được. Không nói vô thủy ra, từ trước đến nay, hôm qua có hai vợ chồng gia đình đến nói với thầy, vợ cứ ốm đau bệnh tật, gia đình làm ăn thì cũng mấy năm nay cũng sa sút vân vân này nọ, thì cứ muốn thì bà ngủ mơ thì cứ thấy cái này cái nọ cái kia ghê quá. Thế thầy bảo về tụng kinh Địa Tạng, bảo cũng tụng được tháng hai tháng rồi, nhưng mà chỉ thấy đỡ chút thôi, vẫn chưa hết. Thế tôi hỏi trước làm nghề gì? Và trước làm nghề sát sinh. Thế tôi hỏi bây giờ còn sát sinh nữa không? Bảo không, từ khi lên chùa nghe thầy giảng sợ không làm nữa, bỏ rồi. Thế bảo thế được rồi, bỏ được là tốt rồi. Cái gốc bỏ được đi thì được rồi. Nhưng mà gì? Cái nhân trước đây gieo bao nhiêu năm trời, bây giờ tụng kinh mới có tháng hai tháng trời mà muốn hết cái nhân xấu đấy thì hơi khó. Thì giống như tôi nói mà, mấy năm trước mình vay thì 1 tỷ để cứu người trong gia đình nhà mình ốm đau bệnh tật. Thế bây giờ thì thầy cứ nói thì làm ăn được mùa, vợ ở nhà thì làm thì được tấn thóc vụ này, cứ dành lại 1/5 tạ để ăn, còn 5 tạ trả nợ. 5 tạ trả nợ lúc nãy thầy tưởng là được 70-80 triệu, hóa ra được có 4-5 triệu. Thì đấy thôi, được. Gọi là như rết lắm chân đấy. Đúng không? Như rết lắm chân đấy, mỗi người một tí. Thì đấy, bà vợ ở nhà cứ cho 5 triệu đi. Ông chồng đi làm 1 năm. Thì cũng được 50 triệu nữa. Đứa con trai đi làm công chức nhà nước hay làm doanh nghiệp vân vân gì đó. Được 100 triệu nữa. Thế là 155 triệu rồi. Đứa con gái đi làm công nhân cũng được khoảng 5-60 triệu nữa. Thế là được khoảng 200 triệu rồi. Đấy. Đứa con trai, đứa con gái, thầy cứ cho cả đứa con dâu nữa đi. Con dâu nữa đi làm đi. Con nhoan được khoảng gì? Cũng đi làm công nhân hoặc làm nhà nước được 5-60-70 triệu nữa. Vậy thì cả năm trời, tất tần tật những người trong gia đình, ai cũng làm ra tiền, nhoan nhóc để trả, cũng chỉ mới trả được khoảng 250 triệu đến 300 triệu mà thôi. Thầy cứ cho là 300 triệu đi. Cả nhà đi làm, không ai ốm đau bệnh tật gì, không phải một đồng tiền thuốc thang nào. Vậy tất cả nhà, hai vợ chồng, con trai, con dâu, con gái, vậy là mấy người? 5 người đi làm đều làm ra tiền, may mắn không ốm đau bệnh tật, không mất một đồng thuốc cảm nào, nước đầu sổ mũi nào. Trả được bao nhiêu? Thầy cứ cho là 300 triệu. Cả 1 năm trời đi làm tích cóp, tận tâm kiệt lực, ai cũng làm ra tiền, trả được 300 triệu. Vậy còn mấy trăm nữa? Còn 700 triệu nữa. Vị chi là phải trả ít nhất là phải khoảng mất gì? 3 đến 4 năm. Thầy kể câu chuyện này chúng ta có hiểu ý thầy nói cái gì không? Có nghĩa là chúng ta phải tu gì? Có thời gian. Mới có tháng, 2 tháng, 3 tháng thôi mà đó. Lên là bạch thầy thì con nó tụng mấy tháng rồi mà sao mà chỉ thấy chuyển có tí thôi. Thầy hỏi có chuyển không? Bảo có chuyển. Thầy hôm đầu tiên có Phật tử nói với thầy: bạch thầy, con nghe thầy về con tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, con tụng xong hết rồi. Thế bây giờ tại sao con thấy gì? Phật Bồ Tát đã chả đến để độ cho con cả. Thế tôi hỏi rằng, thế sau khi bác tụng hết 21 ngày, bác có thấy chuyển được cái gì không? Nghĩ một tí bảo là hình như có thầy ạ. Hình như có là thế nào? Trước đây con hay bị đau đầu, nhưng từ khi con tụng được khoảng một tuần con hết đau đầu, cho bây giờ đầu con hết đau rồi. Thế tôi bảo đấy, đấy là chuyển còn gì nữa. Trước đây bị bệnh đau đầu kinh niên, tụng đến ngày thứ 7 hết đau đầu, hết ngày 21 cho đến nay lên đây gặp thầy hết sạch, không còn đau đầu tí nào nữa. Mà trước đây thì lúc nào cũng phải thuốc, lúc nào cũng quay. Thế tôi nói đấy, Phật độ cho, đấy là chuyển còn gì nữa. Nhưng mà thằng con của con á, nó chả chuyển tí nào. Thế tôi bảo thằng con nó làm sao? Thằng con nhà con nó suốt ngày nó đi cờ bạc rượu chè, nó hư lắm thầy ạ. Thế tôi mới bảo là nó phải từ từ nữa chứ. Mình tu mình được cho mình chuyển mình trước. Mình chuyển hết nghiệp của mình, hoặc chuyển gì khá nghiệp của mình, mới có một chút công đức mà hồi hướng cho người thân của mình, nó mới chuyển dần được chứ. Đó, đúng không? Nó giống như có một bát cơm. Nếu mà chia đều cho cả 5 người ăn, thì 5 người có no không các quý vị? Có no không? Không no. Nếu như mà dành cho một đứa trẻ con bé nhất ở trong nhà hoặc một người già nhất trong nhà ăn, có no không? Sẽ no. Đó, nó khổ cái chỗ đó. Cơm thì có một bát. Cho mẹ già ốm ăn, hay là cho đứa trẻ nhỏ gì? Nhỏ ăn. Hay là dành cho mình ăn. Hay là chia cho mỗi người một thìa để ăn. Chúng ta làm kiểu gì đấy? Thôi, nếu mà vì sự sống cho người nhà thì theo thầy thì chia gì? Bà mẹ đang ốm thì 3 thìa, đứa trẻ con á còn nhỏ thì 3 thìa, còn lại á chồng mình 1 thìa, mình 1 thìa, bố đứa trẻ 1 thìa, mẹ đứa trẻ 1 thìa. Thế bát cơm nó ít nhất cũng phải được cả chục thìa, hơn thìa mà, đúng không? Hơn chục thìa mà, đúng không? Thế là thôi thì bà cụ cũng sống được, đứa trẻ cũng sống được, chồng mình sống được, mình sống được, con trai mình sống được, con dâu mình sống được, qua ngày đến ngày mai. Tuy rằng không có ai đủ no, nhưng mà người nào cũng có thể từ một cái thìa cơm đó xơi cho nó 3 cốc nước trắng này vào bụng nữa. Sống không? Hãy thử xem nhé. Thầy là một cốc thôi. Mai các vị thấy thầy vẫn còn đi ở chùa này, tức là thầy đi, thầy vẫn sống. Đấy. Nếu mà chỉ nhường cho đứa trẻ, phải nhường cho bà cụ già, phải nhường cho bà cụ, hay là cho đứa trẻ được ăn no, thì những người khác có thể sẽ bị chết đi, chết đói. Cho nên chúng ta tu như thế thôi. Người tu của chúng ta là vì gì? Vì chúng sinh, vì gia đình, vì người thân cơ mà. Chứ còn mình lên tu mà gì? Mình tụng kinh xong, mình hồi hướng là cầu Phật Bồ Tát gia trì cho con nguyện đem công đức tụng kinh Địa Tạng hay kinh Phổ Môn này, con là hồi hướng cho nghiệp chướng của con, từ vô thủy kiếp đến nay được tiêu trừ hết, tất tần tật công đức của con tu tập được, chỉ đem hồi hướng cho gì? Cầu nguyện cho bản thân con thôi. Phật Bồ Tát không hoan hỉ cái điều đó đâu. Nhưng mà các ngài cũng vẫn phải đi, thôi của nó làm ra, nó không muốn chia cho ai thì nó hướng. Nhưng chúng ta tu như thế thì có phải là người tu Phật chân chính không? Không. Chẳng khác gì chúng ta đi làm. Ở người thân của chúng ta thì không đi làm được, và mình chúng ta đi làm, làm được bát cơm về chúng ta thì chén sạch, thậm chí chén ở ngoài ngoài hàng, mang về nhà sợ người thân nhìn thấy là đòi. Cho nên chúng ta thì ăn luôn, mua vào ngồi trong quán hàng thì ăn hết bát cơm mà đi về tay không. Có làm được như thế không? Người làm như thế có nhân nghĩa lễ chí tín không? Không. Đó, chúng ta tu thế thôi. Cho nên vì sao mà chúng ta tụng kinh 49 ngày hay 100 ngày? Như Phật tử thầy vừa đang nói kia, hôm rồi nói với thầy đấy, con tụng 21 ngày, lúc đầu thì bảo con không chuyển được cái gì. Nhưng sau khi tôi hỏi kỹ lại thì bảo con là hết cái bệnh đau đầu. Hết cái bệnh đau đầu là chuyển rồi. Trước đây lúc nào phải thuốc thang, nhưng bây giờ thế là chuyển rồi. Nhưng thầy nói thế là chuyển rồi thì lại bảo là, nhưng thằng con nhà con thì nó không chuyển thế nào thầy ạ? À, đấy, nó phải từ từ đấy chứ. Nhưng mà cái bệnh đấy là cái bệnh xã gì? Bệnh xã hội. Cờ bạc, rượu chè, lô đề, cá độ, gái gú, vân vân. Cái đó là cái bệnh xã gì? Xã hội là phải do gì? Giáo dục về nhân cách, về đạo đức, về phẩm chất con người. Nó nghe, nó tiếp thu, và nó gì? Ăn năn, sám hối, cải đổi, nó mới chuyển được. Còn nó bảo là gì? Tụng kinh mà hồi hướng cho cái trường hợp bệnh xã hội đó nó chuyển chứ thưa các quý vị, khó lắm. Cho nên ở trong kinh nhà Phật đó, Đức Phật có một cái câu chuyện. Ngài nói trong kinh A Hàm hay là trong kinh Nikaya. Kinh Nikaya của Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy, kinh A Hàm là Phật giáo Bắc Tông đại thừa của chúng ta. Ngài trong Trung Bộ Kinh. Phật giáo đại thừa chúng ta gọi là kinh Trung A Hàm. Còn bên kia gọi là kinh Trung Bộ. Tức là Phật giáo Nguyên Thủy gọi là kinh Trung Bộ. Bên này là kinh Trung A Hàm. Đức Phật có nói một cái, một hôm Ngài đi qua thấy một vị Bà La Môn. Ông ấy đang trầm mình xuống dưới sông rất là lạnh. Thế cái mùa lạnh ở bên Ấn Độ rất là lạnh. Thậm chí là lạnh đóng băng, lạnh có tuyết, lạnh đóng băng. Những vị Bà La Môn cứ lặn xì sụp ở dưới sông mà run cầm cầm, người tái mét hết sang. Thế Đức Phật hỏi, tiến tới mới hỏi rằng ông đang làm cái gì đấy. Bà La Môn mới nói với Đức Phật là, thưa Sa Môn, tôi đang hành cái hành khổ hạnh để mà tiêu nghiệp. Thế Đức Phật mới hỏi rằng, vậy thì ông nghĩ rằng ông trầm mình xuống cái dòng sông băng như thế, nghiệp ông tiêu được hay sao? Vì Bà La Môn nói là trong kinh thánh của chúng tôi có dạy cái phương pháp khổ hạnh này thì sẽ tiêu được nghiệp chướng và sẽ được sinh gì? Sinh thiên. Đức Phật vì dùng phương tiện để độ cho vị Bà La Môn đó, Ngài mới nói đi, này Bà La Môn, ông thử nghĩ xem, nếu như bây giờ tôi lấy một cái hòn đá, tôi ném xuống dưới gì? Dưới đáy sông. Ông nghĩ xem có một loại thần chú nào hoặc có một vị pháp sư nào có thể trì chú mà khiến cho hòn đá mà Như Lai vừa ném xuống đáy sông nó nổi được lên không? Theo chúng ta có nổi được không? Có không? Không. Không có đâu. Vì Bà La Môn suy nghĩ một tí và nói là, bạch với Đức Phật là gì? Thưa Sa Môn, theo tôi nghĩ là không. Đức Phật nhân đó nói với vị Bà La Môn kia, này Bà La Môn, tương tự như thế. Nếu con người ta sống ở trên đời mà sống buông thả, gây ra nhiều tội lỗi, thì con người đó phải chính mình quay về bản tâm của mình để phản tỉnh và gì? Nhận ra cái điều tội lỗi ấy. Và vì đó phải gì? Phải phát nguyện tự mình răn nhắc và tu sửa, không bao giờ tái phạm những tội lỗi ấy. Cộng thêm gì? Hàng ngày phải nghĩ đến điều thiện, phải luôn làm điều thiện thì mới có thể gì? mới có thể gột rửa được những tội lỗi ấy. Ví như người muốn chuyển hòn đá qua sông thì phải dùng gì? Dùng phương tiện, đó là dùng con gì? Con thuyền, hay dùng những khúc cây nổi kết bè lại với nhau. Tùy theo hòn đá to thì dùng chiếc bè gì? Chiếc bè lớn. Đặt hòn đá lên trên bè và sẽ đẩy được đi qua con sông gì? Con sông lớn, và đem được hòn đá lớn từ bờ bên này sang bờ bên kia. Đấy là dùng phương tiện, dùng những tâm niệm thiện, dùng lời nói thiện, dùng ý nghĩ thiện và dùng những hành động thiện. Lời nói thiện, ý nghĩ thiện, hành động thiện, ví như con bè. Nghiệp của chúng ta ví như hòn đá gì? Hòn đá tảng to lớn kia. Bà La Môn nghe Phật dạy liền là tỉnh ngộ và thục xuống quy y lại dưới chân ngài và xin gì? Xin quy y Tam Bảo và xin được xuất gia làm đệ tử của ngài. Và sau này một thời gian, vị đà Bà La Môn nói gì? Tu chứng thánh quả A La Hán. Đấy là một câu chuyện. Đức Phật nói rằng gì? Cầu nguyện. Những lời cầu nguyện có trường hợp gì? Không thể được. Giống như hòn đá ném xuống đáy sông, cầu nguyện không thể được. Tôi lấy một cái trường hợp như là đấy, Phật tử mà hôm kia nói với thầy đấy, tụng kinh 21 ngày mà con trai mình không thể chuyển được. Vì sao nó không chuyển? Vì tâm của nó có nghĩ gì về Phật Pháp đâu, nghĩ về nhân quả đâu, nghĩ về đoạn ác tu thiện đâu. Bà mẹ lao đầu vào tụng kinh và cứ tụng kinh thì cứ tụng kinh xong hồi hướng lại cho con. Thì cái trường hợp hồi hướng như thế nó cũng giống như gì? Bỏ hòn đá nặng xuống dưới đáy sông. Có trì chú, có tụng kinh, có hồi hướng như thế nào đi chăng nữa thì hòn đá đó cũng không bao giờ được nổi được lên gì? Lên mặt sông. Muốn cho hòn đá nó nổi lên từ bờ bên này bờ bên kia thì phải dùng phương gì? Phương tiện, cái thuyền, cái bè. Và phương tiện đó chính là chỉ cho giáo pháp của Đức gì? Của Đức Phật. Mà nó không dùng phương tiện, mình không dùng phương tiện để giáo hóa, để độ con mình. Con mình cũng không tin và không nghe Phật Pháp. Nó chỉ thích ăn chơi, cờ bạc, rượu chè, gái gú, rồi cá độ, rồi đề đóm, vân vân. Chúng ta làm sao mà hồi hướng được? Nếu mà hồi hướng được cái kiểu đấy thì thưa các quý vị, thế gian chúng ta biến thành cõi gì? Cõi Tây Phương Cực Lạc hết rồi. Nếu mà hồi hướng cái đấy mà được thì Thích Ca Mâu Ni Phật đó, ngài đã hồi hướng cho chúng ta gì? Thành Phật, thành Bồ Tát hết rồi. Ngài biến cái thế giới Sa Bà Uế Độ này thành cõi gì? Sa Bà Tịnh Độ mất rồi các quý vị. Nhưng không. Nghiệp của chúng sinh, chúng sinh tạo, chúng sinh phải gì? Phải chịu. Cho nên các Phật tử chúng ta phải hiểu rõ ở trong Phật Pháp cái điều đó không có thì chúng ta lại thành nhà mê tín dị đoan. Thầy giảng về Pháp hồ niệm sự gia trì của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta hiểu sai á, lại biến thành gì? Cái bài Pháp của thầy hôm nay thành gì? Thành mê tín dị đoan. Phật Bồ Tát luôn dùng phương tiện để độ chúng sinh. Nhưng chúng ta phải gì? Tự mình phải phát khởi cái lòng tin đấy, chân thành. Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không đây, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chính giác, từ bi. Đúng không? Phải chân thành. Phải dùng cái tâm chân thành. Phải dùng cái niềm tin gì? Thanh tịnh. Phải dùng cái tâm gì? Từ bi, yêu thương, bác ái, bình đẳng. Không chỉ con người với con người mà phải cả con người với chúng gì? Chúng sinh nữa. Đó, đó là bình đẳng đấy. Chính giác là sao? Luôn luôn dùng cái tâm niệm mà chân chính. Đừng có gì? Theo cái tâm niệm mà tà ác. Đó. Phải luôn luôn như thế. Chính giác đủ chưa? Chưa, phải từ bi. đối với chúng sinh và khởi cái tâm từ bi thương xót để mà hóa độ. Đấy, làm được như thế thì chúng ta không cầu Phật Bồ Tát đến gia trì thì Phật Bồ Tát vẫn cứ đến gia trì cho chúng ta. Đó, thầy nói như các quý, nói với các quý vị như ngày xưa, thầy đang nói ngày xưa thầy còn bé, nghèo đói khổ sở, thậm chí thì ăn không đủ no, mong một bữa cơm trắng trộn muối trắng và có tí mì chính thôi, ăn no một bữa vậy gì trời bắt chết, thì chết cũng gì cũng nhắm mắt một cách là vui vẻ vậy. Nhưng sau này, kể từ khi xuất gia đi tu, mới xuất gia đi tu rất là khổ. Các vị biết vì sao mà tôi khổ? Đi đến đâu, đi đến chùa nào, mình rất là ngoan. Có thể nói là gì, tôi rất là ngoan, khi xuất gia rất là ngoan. So với cái lớp đi tu của chúng tôi ngày đó, mình đã là người gì, rất ngoan rồi. Không bao giờ cãi lại thầy tổ một câu, không bao giờ phân vua biện bạch dù một chữ thôi. Mình làm sai, mình làm đúng, thầy có mắng, thầy có chửi, chỉ có chắp tay là gì, tâm niệm A-di-đà Phật mà thôi. Không có một chút oán thán, không có một chút gì giận hờn hay trách móc gì khởi lên trong tâm cả. Lúc nào cũng chỉ sợ là gì, các thầy không cho mình tu nữa. Cho nên á, trong tâm không dám khởi lên một niệm là gì, oán thán, trách móc hay giận dữ hay là đố kỵ. Trong tâm chỉ có gì, niệm Phật và lo sợ các thầy không cho mình tu nữa. Cứ như thế, các thầy đuổi, chửi, mắng, thậm chí là có những điều oan khuất là đến tày trời, cũng chỉ có một lòng niệm Phật, sợ các thầy không cho mình tu nữa mà thôi. Một năm, hai năm, trải qua hai đến ba năm như thế, dần dần á, cái vị thế, cái sự tu tập của mình nó thay đổi con người mình, thay đổi suy nghĩ mình, thay đổi cái gì, cái phúc báo của mình. Bắt đầu từ đó thì có người thương mình nhiều hơn, có người tin mình nhiều hơn, có mình kính trọng mình nhiều hơn. Và cho đến bây giờ, càng tu, càng làm Phật sự, càng sửa đổi mình theo chiều hướng tốt lên, thì càng thấy gì, nhiều người người ta tin mình hơn, kính trọng mình hơn, nghe theo mình hơn, và từ đó mình cũng giúp đỡ được nhiều người hơn. Và bây giờ xin thưa các quý vị, tôi có còn phải mơ một bữa cơm trắng trước khi chết nữa không? Xin thưa các vị, bây giờ có khi muốn cái gì được cái đấy, nhưng mà mình là người tu thì chỉ muốn ở cái phạm vi gì, cho bản thân mình là đủ sống ở một cái mức là vừa phải thôi. Chứ mình mà sướng quá như ông hoàng, như công chúa, như hoàng tử ấy, như đại gia ấy, thế thì mình cũng ghê, tiêu phúc mình là hết vậy. Cho nên làm Phật sự tôi không có tiếc cái gì, nhưng với bản thân thì cũng vừa phải thôi. Ăn uống các vị thấy tôi ăn uống là đơn giản lắm mà. Các vị cứ nhìn cái bê mâm cơm tôi lên, không tin các vị trưa nay có ai đi ra dòm dòm thấy lên chạy ra mở lồng bàn cho xem tôi có cái gì ăn hơn các vị không? Thậm chí còn không bằng các quý vị cơ. Các quý vị có đi 5 món, tôi chỉ 3 món thôi. Đấy. Thậm chí có hôm các vị thì mang 7-8 món lên, nhưng tôi chỉ lấy đũa khoảng 2-3 món thôi. Vì nếu mà tôi món nào tôi cũng chỏ đũa tôi ăn, hôm sau nhà bếp nghĩ rằng thì thầy ăn nhiều, thầy ăn được, thì các vị lại gì, nhà bếp thì giả nó lại phải làm nhiều, mà nó làm nhiều thì lại khổ cho các vị ấy ra. Có gì đâu, cho vào khỏi 3 tấc lưỡi một cái thì nó thành gì, xin lỗi các vị, nó thành phân hết rồi, cái gì mà phải cầu kỳ lắm. Đơn giản thôi, món luộc món xào thế là xong, làm gì mà phải cầu kỳ đâu. Có những vị xuất gia bây giờ là cứ phải gì, mâm cơm là cứ phải hàng chục món, làm ăn cứ phải cầu kỳ, đệ tử Phật tử thì phải 2-3 người thị giả nấu thì tiếng 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa xong được mâm cơm cho thầy. Vì sao? Vì phải làm quá nhiều món, mà làm phải cầu kỳ nữa thì mới ăn. Tôi nghĩ như thế cũng không nên. Mình là người xuất gia mà đơn giản, hóa bao nhiêu cho bản thân thì tốt bấy nhiêu. Mặc cũng thế, cần gì phải lụa là siêu xít ra thêu rồng vé phượng lên đấy, người ta mới biết mình có địa vị, mới biết mình có gì, có Phật tử đông nữa, có chức sắc đâu. Không cần phải như thế. Chúng ta nhìn học theo, cứ học theo Đức Pháp Chủ Đệ Tam và học theo cố Hòa Thượng Hội Xá, 102 tuổi, 105 tuổi, các cụ vẫn thì quần nâu, áo vải, ăn uống đạm bạc, rất đơn giản. Đấy. Học theo cái hạnh của các ngài, đấy mới đáng quý ở trong nhà Phật chúng ta. Đặc biệt người xuất gia, các đệ tử của Thầy mong như vậy. Sau này bây giờ thì còn trẻ, đang là sư ông, sư cô nhỏ nhỏ vừa học đạo. Nhưng sau này lớn lên rồi, lên thượng tọa, lên hòa thượng rồi, Thầy mong các vị là luôn luôn cái giữ được cái nếp đấy. Với Phật Pháp, với chúng sinh, với Tam Bảo thì tận tâm kiệt lực, làm hết sức mình, làm hết khả năng của mình. Nhưng với bản thân thì chỉ đủ sống qua ngày mà thôi. Đừng có tham cho bản thân đây nhiều quá, đừng có vun vén cho cái tấm thân mình ăn mặc là phải gì, lúc nào cũng phải lượt là siêu xít lụa là thêu rồng hạc phượng vào đó, người ta mới biết mình là cao quý, mới biết mình là người có chùa to cảnh lớn, mới biết mình là người có Phật tử đông, có địa vị lớn trong xã hội, vân vân. Không nên như thế. Đấy. Tu nó quý ở cái gì? Cái cốt cách. Quý ở cái gì? Cái bản thân mình là biết đủ, cứ nhẹ nhàng thôi, thế thì được. Còn về Phật Pháp thì phải gì? Với đại chúng, với Tam Bảo thì phải gì? Tận tâm kiệt lực, dốc hết sức mình. Đó. Với bạn bè, với đồng tu, mình cũng gì? Tận tâm kiệt lực, hết sức mình. Các vị biết rồi, mấy năm trước cái lúc Covid thiếu thốn thốn các thứ, thầy cùng học, có một thầy cùng học với thầy bị tai biến. Ngày xưa cũng xây dựng cái ngôi chùa Tam Bảo, cũng đi vay đâu tỷ hơn tỷ, thiếu thốn, cho nên cũng cố làm dựng xong cái ngôi chính điện, đi vay mượn bạn bè với các Phật tử. Nhưng nghe tin thầy ấy bị tai biến một cái, Phật tử kéo nhau đến chùa để đòi nợ. Mấy thầy đồng tu á cũng đến tận chùa để đòi nợ, mà trong khi đó vị này đang bị tai biến phải đi viện cấp cứu. Tiểu ở nhà lo quá, không biết làm thế nào. Thầy mình thì đang gì? Tai biến đi viện. Mà Phật tử kéo đến chùa để đòi nợ. Khổ, không dám nói với thầy. Cứ xin người ta thôi, khất thôi. Thế xong 2-3 tuần sau thầy ấy, tỉnh rồi. Mới bảo Tiểu là thôi, bây giờ gọi cho thầy Thịnh. Thầy gọi cho thầy Thịnh. Ngày xưa thầy cùng học với thầy Thịnh. Gọi thầy Thịnh xem thầy có giúp được gì không. Nghe nói một cái là mình phải giúp ngay. Mặc dù tiền công thợ đến tháng, thợ đòi mình. Đáng nhẽ cái tiền đó mình trả công thợ, nhưng mình sẵn sàng nói với thợ là gì? Thôi các bác tháng này để từ từ để cho thầy để tháng sau. Mình phải nói với thợ là tháng này thì chưa có. Thực tế là có đấy để trả họ. Nhưng vì thấy bạn của mình khổ như thế, bạn mình cũng là gì? Là tăng, là người xuất gia. Cho nên sẵn sàng thì nán việc của mình lại để giúp cho bạn trước đã. Đó. Cho nên đối với gì? Đối với đạo thì mình phải tận tâm kiệt lực. Đối với bạn bè, đối với người đồng tu, mà những người mà họ tu hành gì? Tu hành chân chính, gặp lúc khó khăn, mình giúp được cái gì thì mình gì? Ráng để giúp. Còn với bản thân mình thì thầy nói là luôn luôn phải khắc niệm khắc chế là vừa phải thôi. Ăn uống sinh hoạt là vừa phải thôi. Đó, tất tần tật mọi cái cho bản thân mình vừa đủ là được, sống nuôi thân được là được, đừng có tham quá. Các Phật tử chúng ta tại gia cũng thế thôi, phải biết gì? Tiết kiệm phúc mình. Mình có thể có gì? Hàng tỷ, hàng chục tỷ, hàng vài chục tỷ để gửi ngân hàng. Nhưng đừng có gì? Tiêu pha một cách phung phí. Đấy là phúc nhiều đời, nhiều kiếp của mình gì? Của mình ạ. Nhon nhắp đó các quý vị. Có người người ta mong có một gì? Có 10 triệu ở trong nhà thôi còn khó. Mà mình có đến vài tỷ, đến vài chục tỷ gửi ngân hàng. Đấy là cái phúc của mình đấy. Nếu mình không biết kiệm phúc, tức là không biết tiếc cái phúc của mình ấy, mà nghĩ là mình có tiền đấy, sáng đi ăn sáng hết 500 một triệu, chưa đi đái bạn hết chục triệu, 20 triệu, bình thường có tiền mà, gửi ngân hàng mấy chục tỷ một tháng thì cũng có mấy chục triệu tiền lãi, xơi đi tội gì, xơi thoải mái, tháng vẫn chưa hết tiền lãi của một tháng, tiêu đi tội gì. Nhưng xin thưa các quý vị, chúng ta tiêu cái phúc đó, ăn cái phúc đó, hưởng cái phúc đó nhiều quá, thì cái phúc của chúng ta một đời hay một kiếp này, ví dụ là cái mệnh của chúng ta, cái duyên chúng ta, cái nghiệp của chúng ta, cái phúc của chúng ta gieo cho cái đời này, khi sinh ra quy định là gì? Khi sinh ra mình chỉ thọ được gì, 70 tuổi. Mình thầy lấy một ví dụ, mình chỉ được hưởng là gì, được hưởng là trong vòng 100 tỷ thôi chẳng hạn, ví dụ thế. Thế là vừa hết 70 tuổi, vừa tiêu hết 100 tỷ ấy. Nhưng này chúng ta mới sống đến 50 tuổi mà đã tiêu hết gì, 100 tỷ rồi, tức là hết gì, hết phúc rồi. Và cái trường hợp này các vị thấy nó hiện tiền ở trong cuộc sống của chúng ta bây giờ là sao, chúng ta thấy không? Đặc biệt là gì, những vị làm quan, quan to, những vị làm quan là phải họ có phúc rất là gì, là lớn, chứ không phải ai làm quan được các quý vị nhé, ai cũng làm quan lớn được đâu nhé. Có những người rất giỏi nhưng mà phúc gì, phúc mỏng, cho nên chỉ làm người gì, nhân viên giúp việc mà thôi. Mặc dù họ rất là giỏi, họ tham mưu các đường lối cho đảng, nhà nước, chính phủ, vân vân, ban bộ ngành trung ương cho đến địa phương, rất là giỏi, nhưng cả đời của họ cũng chỉ là gì, nhân viên mà thôi, là chuyên viên mà thôi. Ai cũng ghi nhận người này rất là giỏi nhưng không bổ nhiệm được, cứ đưa lên bổ nhiệm thì không được, hoặc là thủ trưởng không thì không ưng, hoặc đưa lên bổ nhiệm không được. Vì sao? Phúc không có. Đời trước kiếp trước họ chỉ tu gì, tu tuệ thôi, chứ không tu gì, không tu phúc. Cho nên kiếp này họ có gì, trí tuệ hơn người, nhưng mà phúc báo thì lại không có mấy. Nhưng những con người phúc báo ít như thế, họ chỉ làm chuyên viên, họ làm nó đúng với quy định pháp luật thì gì? Họ trụ cho đến 55, 60 tuổi, đến tuổi nghỉ hưu, họ về hưu. Cuộc sống của họ tuy là gì, không dư giả về vật chất, nhưng họ đi đâu cũng ngẩng cao gì, ngẩng cao đầu. Còn những người thì làm quan lớn, nhưng mà nghĩ rằng gì, mình một tay có thể che trời, nói có người nghe, đe có người sợ, hô một cái là có người đến là nịnh bợ, thưa anh, thưa thủ trưởng, thưa sếp, vân vân. Đi đâu thì có người chạy ra mở cửa xe, cầm ca táp, mang tiền đến để cho gì, sếp tiêu, vân vân. Nghĩ là mình như thế là ngon. Cho nên á, một bữa cơm đãi khách, một chai rượu của họ có thể gì, 1 vài triệu đồng. Thậm chí có chai rượu đến 15-20 triệu đồng. Các vị có tin không? Một chai rượu của Pháp 300 năm tuổi phải đến gì, 20-30 triệu đồng. Một chai rượu đó các quý vị, một chai rượu 200-300 năm tuổi, mấy kiếp người của chúng ta đúng không? 300 năm, một chai rượu 300 năm nó phải gì? Nó phải tầm 4 đến 5 kiếp người của chúng ta, 4 đến 5 thế hệ của chúng ta. Đấy, một chai rượu mấy chục triệu, họ đãi nhau không tiếc. Sơn hào hải bị bày ra la liệt đầy mâm. Cái hóa đơn sau một bữa cơm á, đến gì? Đến cả. Như vậy là họ đốt gì? Đốt phúc của họ một cách gì? Khủng khiếp. Mà họ muốn có tiền để trả những cái phần đấy, đương nhiên họ phải gì, tham gì, tham ô hoặc hối lộ. Còn họ cứ đúng cái đồng lương của họ, làm đúng với cái chức, sắc chức, cái nhiệm vụ của họ, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Nhân dân trả lương cho họ thì cũng chỉ đủ để sống một cuộc sống đạm bạc, một cuộc sống là gì? Đỡ khổ ở xã hội này mà thôi. Nhưng mà chúng ta thấy khủng khiếp như thế, họ không biết kiệm phúc, họ đốt phúc, họ tiêu hết cái gì, cái phúc của họ. Cho nên là mệnh của họ đáng nhẽ ra được hưởng gì? 80 tuổi, nhưng mà 50, 55, 60 tuổi thì, chưa đến 60 tuổi thì, khi mà cho vào lò thì còn được làm quan nữa không? Cho vào lò rồi còn được làm quan. Cho vào lò rồi, nung rồi thì đi gì? Cả cuộc đời còn lại thì ăn cơm ở trong? Trong nhà đá thôi các quý vị. Đấy là gì? Đấy gọi là địa ngục trần gian còn gì nữa? Mất hết quyền công dân, mất hết quyền tự do, đó gọi là địa ngục gì? Trần gian đấy. Đang tiền ô hậu ủng, đang có nói có người nghe đe, có người sợ, đi đâu có người mở cửa cắp cặp vân vân. Nhưng bây giờ thì tất cả ăn uống sinh hoạt đều ở trong cái nhà đá mấy mét vuông, có khi cả tháng chẳng thấy mặt trời. Chúng ta thấy đấy là gì? Ăn hết phúc mình, còn sống mà đã ở trong, vào trong địa gì? Địa ngục rồi. Thì sau khi chết đi, đại đa số những con người tiêu quá phúc của mình như thế, vào trong ba đường ác đạo vậy đó. Cho nên là chúng ta thấy sống ở trên đời chúng ta phải biết gì? Tu nhân tích đức, tiết kiệm phúc báo của mình vậy, đừng có hoang phí. Các Phật tử chúng ta cũng thế thôi. Chúng ta đừng có nghĩ rằng hàng ngày con tụng kinh được bao nhiêu công đức. Vì trong kinh Địa Tạng nói là tu một bộ kinh Địa Tạng là được sinh 100 lần lên cõi trời đau lợi. Cho nên cứ thế mà tiêu đi. Nhưng chúng ta không nghĩ rằng từ vô thủy kiếp đến nay, trong Sa Di Luật Giải Đức Phật nói rằng nếu cái tội của một chúng sinh chúng ta gieo, nếu mà nó có hình tướng, ví dụ chúng ta đập vỡ cái cốc nó to bằng này, làm vỡ cái cốc to bằng này, tức là có hình tướng đó. Cái tội mà một chúng sinh mà có hình tướng, Đức Phật nói ở trong Sa Di Luật Giải, các tổ giảng giải nói là cả không gian mênh mông bao la rộng lớn này không đủ để chứa tội của một gì? Của một chúng sinh. Vậy chúng ta đem so xem, từ vô thủy kiếp đến nay, một chúng sinh gieo tạo tội lỗi thôi mà gì? Đức Phật nói nếu có hình tướng thì cả cái bầu không gian mênh mông rộng lớn vô cùng vô tận này còn không chứa được tội của một gì? Của một chúng sinh. Vậy chúng ta đem cái công đức thì tụng một bộ kinh Địa Tạng để hồi hướng cho cái tội đó, sám hối cái tội đó, nó đã thấm vào đâu chưa? Chưa thấm vào đâu cả. Cho nên các cụ các tổ mới nói là gì? Hôm trước chúng ta có học một cái câu ở trong quyển Niệm Phật Thập Yếu Tổ giảng thế nào nhỉ? Cái gì không khó? Nhắc lại xem nào. Cái gì không khó, khó tại bền lâu? Niệm Phật không khó, khó tại bền lâu. Đúng không? Nay chúng ta có thể chuyển đổi thành gì? Tu hành không khó, khó tại gì? Bền lâu. Tụng kinh không khó, khó tại bền lâu. Đấy, hôm nay thầy lên thì khuyên tụng kinh, chiều nay quy xong thi nhau về thỉnh kinh Phổ Môn, thỉnh kinh Địa Tạng, về thì cốc cốc gõ mõ tụng kinh râm ran cả lên được khoảng tháng. Sau một tháng một cái thì cứ thấy nghe tiếng kinh, tiếng mõ trong cái xóm đó gì thưa thớt, yếu dần. 2-3 tháng sau chả nghe thấy tiếng chuông, tiếng mõ nhà ai nữa cả. Đấy, đó gọi là gì? Tụng kinh không khó, khó tại bền lâu. Đó, cái tâm của chúng ta mà. Cho nên chúng ta tu hành, cái việc tu tập á, nó phải cốt ở cái tâm nó phải bền lâu. Đừng có gì. Thầy bảo về 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày. Đừng có ngày nào cũng có đếm. Tụng được một ngày đếm. Hôm nay là được 7 ngày rồi. Còn 14 ngày nữa. Lâu thật đấy. Tháng này lâu thật đấy. Tháng này lâu rồi đấy. Vì sao mà lâu? Vì sao mà lâu các Phật tử? Vì tháng này chúng ta phát nguyện tụng kinh 21 ngày, cho nên nó tháng này lâu thật đấy. Tụng 7 ngày rồi, còn 14 ngày nữa. Đếm từng ngày, đếm từng giờ để cho mau hết 21 ngày. Thử hỏi rằng chúng ta tụng kinh như vậy là gọi là gì? Nhất tâm chưa? Chân thành chưa? Thanh tịnh chưa? Bình đẳng chưa? Chính giác chưa? Từ bi chưa? Tất cả đều chưa. Vậy cứ muốn là gì? Lúc cầu tiêu nghiệp thì hết 21 ngày nghiệp vẫn chưa tiêu được mấy thì là Phật Bồ Tát không linh, lời thầy nói không chuẩn, cho nên là thôi, không theo Phật nữa, không theo thầy nữa, không theo Phật nữa, không tụng kinh nữa. Vì vậy mà vào tụng kinh không khó, khó tại bền lâu. Lúc đầu mới về thì nhà nhà dâm gian ra tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng niệm Phật. Cứ dâm gian ra được một thời gian lâu lâu không lên chùa. 1-2-3 tháng không lên chùa thì cứ nghe thấy nó giảm đi. 5-6 tháng không lên chùa thì cả cái xóm đấy chả thấy tiếng chuông, tiếng mõ gì nữa cả. Đó. Cho nên ở đây các Phật tử chúng ta, Phật Bồ Tát, đặc biệt là Đức Quán Âm này, ngài thường là thị hiện ra ở nhân gian này để giáo hóa, để cứu độ chúng sinh. Nhưng chúng sinh chúng ta cũng phải gì? Cũng phải nhất tâm y giáo phụng hành theo lời ngài dạy vậy. Ở trong này nói rằng là không chỉ nạn lửa, nạn nước Bồ Tát cứu được, nhưng mà tụng kinh ở đây nói là gì? Hoặc là có 100.000 muôn nước các chúng sinh đi kiếm tìm châu báu. Đi kiếm tìm châu báu. Như là gì? Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, mã não, xích châu, san hô, hổ phách, vân vân. Khi vào trong biển lớn, giả sử bị mây mù, gió dữ thổi thuyền bè, trôi dạt vào nước quỷ, dạ xoa hoặc la sát, ác nhân thường hại người. Ở trong đoàn người đó có nhẫn đến một người kịp xưng niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì những người trong đó thảy đều được thoát khỏi các nạn quỷ dạ xoa la sát ác nhân kia. Vì những nhân duyên đó cho nên gọi Bồ Tát là Quán Thế Âm. Vì sao gọi là Quán Thế Âm? Quán tức là gì? Quán khác với quan, vẫn một cái chữ ấy, vẫn một chữ nho ấy, nhưng đọc hai cách đọc. Một là quan, quan tức là nhìn bằng con gì? Con mắt, gọi là quan sát. Một âm đọc là gì? Là quán. Quán thì nó sâu hơn, cao hơn, mầu nhiệm hơn. Tức là không nhìn bằng con mắt nữa mà phải nhìn bằng gì? Bằng tâm, phải cảm bằng tâm chứ không phải nhìn bằng mắt. Cái nhìn bằng mắt thì thấy cái hình tướng ở bên ngoài mà thôi. Còn cái gì? Nghe bằng tâm. Nghe bằng tất cả cái gì? Cái tâm thanh tịnh của mình, từ bi bình đẳng, giác ngộ của mình thì mới gì? Mới thấu được tất cả chúng sinh đang mong muốn cái gì? Nó khổ như thế nào? Nó muốn thoát khổ ra sao? Vân vân. Người nghèo thì cầu mong được của cái, cầu mong được chức tước quan vị vân vân này nọ kia. Đó. Thì Bồ Tát là dùng Quán Thế Âm. Quán là sao? Ngài dùng cái tâm thanh tịnh của ngài để nghe. Thế là gì? Thế âm. Thế tức là chỉ cho cõi đời của chúng ta. Âm tức là âm thanh, tức là nghe cái tiếng kêu cầu của chúng sinh đau khổ ở khắp trong cõi Sa Bà này nói riêng và khắp mười phương thế giới nói chung, để tùy chúng sinh tâm để mà độ cho họ. Ví dụ có Phật tử hôm qua đến nói với thầy, bạch thầy, con cảm ơn Phật, cảm ơn Tổ, cảm ơn thầy đã hướng dẫn cho con về, con tụng kinh Phổ Môn gần một năm nay, tức là từ pháp hội đầu gì, đầu năm đi cầu 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 an đầu năm đó, Phật tử này nói với thầy rằng bạch thầy, con đường công danh của con á, làm sao nó lận đận quá, mấy lần bảo cứ cấp trên bảo là bổ nhiệm mà lên phó phòng, nhưng mà cứ đi ra bỏ phiếu này là người ta chặn con 3-4 lần rồi. Không hiểu tại sao mà con đối xử với anh em á, trong phòng á, rất là tốt. Ai khổ, con đã bớt lương của con để giúp đỡ người đó. Nhưng tại sao khi bỏ phiếu á, để tín nhiệm cho con lên phó phòng á, lần nào cũng không đủ phiếu. Con buồn lắm. Có những lúc là con muốn buông xuôi hết tất cả. Thậm chí con không tin vào một ai nữa, ở trong cơ quan nữa thầy ạ. Tôi bảo rằng á, đó là nhân gì? Nhân tu phúc của chú á, nhiều đời, nhiều kiếp trước là kém. Từ trước đến nay chú chỉ có thiên về tu tuệ thôi. Cho nên á, trình độ của chú rất là giỏi. Nhưng mà cái phúc của chú đi rất là ít. Cho nên á, khi mà mỗi khi thì cấp trên rất là cất nhắc, mấy lần đưa lên để bỏ phiếu tín nhiệm, để đi lên phó phòng, nhưng mà đều không được, mặc dù sống rất tốt với anh em bạn bè. Thế chú hỏi rằng, thế bạch thầy con phải làm cái gì? Thầy bảo tu phúc có nhiều cách khác nhau. Nhưng cách tốt nhất đó là bố thí, cúng dường, phóng sinh và về tụng kinh niệm Phật. Thế chú hỏi bố thí là như thế nào? Bố thí có nghĩa là đem cho những người nghèo cùng khổ sở, bệnh tật, cô đơn, không nơi nương tựa. Đó là gì? Bố thí. Cho những người họ nghèo cùng khổ sở hơn mình, đó gọi là bố thí. Thế chú hỏi cúng dường là thế nào? Cúng dường là đem gì? Đem tịnh vật, tịnh tài, của cái, dù lớn hay nhỏ, dù quý hay là không quý, mà của mình đó, đem dâng lên những bậc gì, trưởng thượng, những bậc cao hơn mình, như là Phật, Bồ Tát và những bậc xuất gia chân chính, thì đó gọi là gì? Là cúng dường. Chú hỏi phóng sinh là thế nào? Tôi bảo phóng sinh có nghĩa là cứ vào những ngày trai, mùng một, ngày rằm hoặc bất cứ ngày nào, chú đi ra đường, đi trên chợ, thấy những con cua, con cá, con vật mà họ đem bán, ngàn cân treo sợi tóc ấy, mà chú khởi cái tâm thương xót, mua và niệm Phật vài câu rồi đem phóng sinh cũng được. Hoặc đi đến chùa nhờ các thầy đi làm lễ phóng quy, phóng sinh cho họ, cho nó, thì đó gọi là phóng sinh. Còn tu phúc là gì? Là mình phải đoạn ác tu thiện. Mà cái việc đoạn ác tu thiện, tu phúc tốt nhất đó là gì? Chú gì? Ấn tống kinh sách cho mọi người cùng đọc, tụng kinh cho mình, tiêu nghiệp bớt cho mình. Tôi nói là cái việc ấn tống kinh sách rất là tốt. Chú làm được cái việc đó. Bình thường chú lên đọc một bộ kinh, nhưng ví dụ chú cũng giảng được 1.000 quyển kinh, thì 1.000 người khác đọc cái kinh mà chú cũng giảng đó, thì họ được gì? 7 phần công đức trong kinh Địa Tạng nói là người sống được mấy? Được 6, còn người chết được 1. Vậy thì cái người đọc kinh họ được 6, còn chú là người cúng kinh chú được 1. Vậy bình thường chú đọc kinh hết một bộ kinh Địa Tạng chẳng hạn, bộ kinh Phổ Môn chẳng hạn, chú được gì? 6 phần công đức. Nhưng chú cúng 1.000 quyển kinh, gieo duyên cũng giảng cho 1.000 người cùng đọc, mỗi người chú lấy gì? Chú lấy 1 phần, thậm chí chú lấy gì? Lấy 1 phần của 1 phần đó thôi. 1.000 người cộng lại họ đọc kinh mà chú cúng đó, chú được bao nhiêu phúc báo rồi. Nói như thế xong đấy, chú bảo là vậy thì thầy cho con xin cúng dường 1.000 quyển kinh Địa Tạng. Thầy bảo vâng. Thế chú cúng, thầy sẽ bảo các sư với các vị phụ trách bên kia in 1.000 quyển kinh xong rồi đem về chùa phát cho các Phật tử họ thỉnh. Chứ chùa không kinh doanh, không bán tất cả những pháp bảo ấy, là chùa chúng ta không bán. Tất cả hệ thống chùa chiền chúng ta kinh sách là không bao giờ bán. Đều gì? Phật tử phát tâm và chùa là gì? In và cúng giảng miễn phí cho các Phật tử chúng ta đọc tụng. À, thế chú phải còn cái gì để làm nữa không thầy? Thầy bảo còn thì rất nhiều, nhưng không biết chú có đủ sức để làm không? Nó bảo thầy cứ nói đi, con làm được đến đâu con nói. Thầy bảo đấy, thì bây giờ đang là Pháp hội Quan Âm. Chú có thể cúng dường một pho tượng Quan Âm ở trong lòng đại tượng. Không một chút chần chừ nói, bạch thầy thế cho con cúng một pho Quan Âm nữa. 1.000 cuốn kinh Địa Tạng và một pho Quan Âm. Xong rồi chú bảo, còn công đức phóng sinh, con xin phát tâm là gì? 1.000.000 phóng sinh nữa. Thầy bảo vâng, tốt. Thế còn chú bảo còn việc từ thiện thầy để cho con về chùa con đi làm. À, hôm nào con đến mấy cái bệnh viện nghèo nghèo dưới Hà Nội để con đi làm. Thì bảo ừ được, làm đi. Có tuệ rồi bây giờ thêm một chút phúc nữa. Mà đặc biệt về phải chịu khó gì? Tụng kinh Phổ Môn cho thầy. Chú cứ tụng kinh Phổ Môn đi. Và cầu Đức Bồ Tát Quan Âm Ngài gia trì cho. Riêng chú ấy thầy lại khuyên tụng kinh Phổ Môn. Vì đang công chức nhà nước nên tụng kinh Địa Tạng nói gì? Nó dày quá. Nó mất nhiều thời gian, tụng cả tiếng dưới 2 tiếng đồng hồ mới hết. Còn tụng kinh Phổ Môn tụng nhanh là 15-30 phút thôi là xong. Cho nên thầy khuyên chú này tụng kinh Phổ Môn. Các vị tùy bệnh mà cho thuốc. À, thế là về tụng đúng hơn 3 tháng một chút. Chú ấy gọi điện lên cho thầy, chú bảo bạch thầy, thầy xin thầy hồi hướng cho con cái. Mấy hôm nữa là để công ty con, chú con làm việc á. Thủ trưởng lại đề xuất con là gì? Lấy phiếu tín nhiệm để bỏ phiếu để lên phó phòng. Thế chú bảo nhưng mà nếu mà phiếu mà cao có thể con được vượt cấp lên trưởng phòng luôn. Vì bây giờ đang khuyết chân trưởng phòng. Mà sếp rất là quý con. Nhưng mà con chỉ sợ là lại như mấy lần trước làm mất mặt con quá. Thế con bảo thôi lần này khác đấy. Chú cứ yên tâm, cứ bình tĩnh. Cứ không phải đi mua chuộc vé viết, không phải đi mua chuộc gì cả. Nhưng mà thôi, để cho hòa đồng anh em, chú mời cơ quan đi làm một bữa cơm chay trước hôm bỏ phiếu, cho hoan hỷ. Nghe thầy mời tất cả cơ quan đi ăn một bữa cơm chay, 20 mấy người trong cái phòng của chú đi ăn bữa cơm chay. Mọi người, gần như là nhiều người được ăn bữa cơm chay đầu tiên. Nhưng về hoan hỷ lắm, 3 hôm sau bỏ phiếu ấy, không trượt một lá nào. Mấy tuần sau được bổ nhiệm lên một lúc gì, vượt cấp, trước đây mong gì, phó phòng mong mãi chẳng được, nhưng bây giờ thì lên một nhát lên hẳn trưởng phòng. Bắt đầu cứ thế là xít xoa là ôi giời ơi, thầy ơi tại sao mà Phật Pháp linh thiêng thế, Phật Pháp làm sao mà vi diệu thế. Bây giờ con mới biết là gì? Là Phật Pháp và vi diệu như thế. Tôi bảo Phật Pháp vi diệu thì không phải bây giờ mới vi diệu. Phật Pháp vi diệu là mấy ngàn năm nay rồi. Nhưng có cái gì? Chú bây giờ mới gì? Mới gặp được và mới nhất tâm mới gì? Lĩnh thụ và mới gì? Mới được hưởng mà thôi. Đó. Sau khi lên trưởng phòng, hoan hỉ quá, đưa vợ đưa con lên ở đây, đưa cả bạn bè lên đây, thì cả một lô xích sông lên đây, và từ đó đến nay bạn nào cũng khuyên bạn nào đấy, muốn được mạnh khỏe, muốn được thăng quan tiến chức thì phải gì, cúng dường ấn tống kinh sách là một này, rồi về phải gì, tụng kinh Phổ Môn là hai này, rồi đặc biệt là cứ bảo gì, ấn tống kinh sách và tụng kinh Phổ Môn. Thế là cái phòng của các chú bây giờ trưởng phòng tụng kinh theo Phật. Bây giờ tất cả cái phòng đấy thì gần như là 100% đều tụng kinh theo Phật hết rồi. Đấy, đấy là cái hóa độ. Mà đặc biệt là đưa ông sếp lên đây được. Đưa ông sếp lên đây và thầy khuyên cho, rồi ông sếp vừa qua thì cũng cho vợ lên và thỉnh thầy bố thí tới đây đủ duyên nữa. Lập cho nhà con một cái ban thờ Phật ở nhà cho gì? cho nhà con được tụng kinh niệm Phật. Không chỉ độ được cho ông trưởng phòng, độ được cho các ông sếp. Cho nên Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài nghe cái tiếng gì? Cái tiếng kêu khổ của chúng sinh, cái tâm mong cầu của chúng sinh mà nó chính đáng, thì Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ gì? Sẽ dùng các phương tiện để độ cho người đó sẽ được như gì? Được như ý nguyện vậy. Và cái trường hợp cái chú thì Phật tử mà thầy vừa kể lúc nãy đó, đó chính là một trong những câu chuyện đấy. Chúng ta cứ phải nhất tâm. Rồi còn nhiều những cái trường hợp, như hôm qua thầy nói, hôm nay sẽ nói về cái chuyện gì? Hôm qua nói về chuyện cầu gì? Cầu tự, cầu con rồi đúng không? Có phải không nhỉ? Nay thì nói về câu chuyện cầu gì? Cầu duyên. Ừ. Ở đây có ai đi cầu duyên cho con, cho cháu, tự mình cầu duyên, giơ tay để nghe em nào. Giơ lên, giơ cao lên. Này bên này, giơ cao tay lên, xem nào. Tự cầu hoặc cầu cho con, cho cháu. Ôi dồi ôi, A-di-đà Phật. Đấy. Nhiều lắm. Pháp hội này là pháp hội cầu gì? Cầu thế giới hòa bình, quốc thái dân an, cầu cho gia đình, cầu cho bản thân và cầu cho người thân. Cho nên có các cụ gì? Bà nội, bà ngoại, 70 tuổi, 80 tuổi rồi muốn nhìn thấy cháu nội của mình hay cháu ngoại của mình trước khi mình nhắm mắt xuôi tay. Cháu nội thì có gì? Có vợ, mà cháu ngoại cũng có chồng vân vân gì đó. Nhưng mà mãi mà chả thấy cho. Tuổi mình mỗi ngày một già, điều mong duy nhất đó là thấy gì? Đứa cháu nội của mình có gia đình và có chắc cho các cụ trước khi nhắm mắt xuôi tay các cụ vui. Nhưng mà chờ mãi chả thấy. Thì thôi, cái này cũng là hôm qua thì nói rồi, cái pháp của thế gian, đây là phương tiện thôi, chứ không phải là Phật Pháp gì. Không phải là Phật Pháp và giải thoát, mà đây là Phật Pháp phương tiện. Còn Phật Pháp giải thoát là phải tu tập, trì trai giữ giới, tu tập và thiền định, hoặc là tụng kinh niệm Phật, trì chú, vân vân. Nhất tâm tu tập để cầu giải thoát, đây mới là Phật Pháp chân chính. Còn đây là gì? Phật Pháp phương tiện thôi, dành cho gì? Các Phật tử ở tại gia chúng ta. Thì thôi, hôm qua thầy nói rồi, ví dụ như có trường hợp bậc làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà cũng muốn cho con, cho cháu của mình, con trai lớn thì dựng vợ, con gái lớn thì gả chồng, để cho nó yên bề gia thất, nhưng mà mong mãi vẫn không được. Có những trường hợp do các cháu nó không thích, hoặc những có trường hợp nó thích nhưng mà gì? Không thể được. Đó là bị oan gia trái chủ mình, hay gọi là duyên gì? Duyên âm đó. Thì cái duyên âm đó, những cái trường hợp duyên âm như thế, thì mình đi lễ như thế này mà nhất tâm cầu nguyện thì thường là sẽ được khỏi, sẽ cắt được, chả phải tốn kém tiền tài của cải gì nhiều, mất ra 3 ngày đi lễ thôi. Nhưng mà cơ bản nhất là phải nhất tâm để đi lễ cơ. Còn lễ hộ thì nó cũng được, nhưng mà nó chỉ được một phần gì? Phần nhỏ mà thôi. Ví dụ, thầy lấy một cái ví dụ, lại phải lấy ví dụ này. Chúng ta, nếu mà đi ngày xưa bé bé mà, nếu mà đi chợ cùng mẹ, đúng không? Đi chợ cùng mẹ, thì mẹ đi chợ bán một cái gì đó, bán con gà hay là bán yến gạo hay là bán tí mớ rau đó. Chúng ta nếu mà đi cùng mẹ, mẹ bán hàng xong, thường là phải dắt đứa con của mình sang cái hàng bánh gì? Hàng bánh gì? Bánh nướng. Ai mà thích ăn bánh nướng thì mẹ dắt sang bánh nướng. Mà mẹ dắt sang bánh nướng thì khi cái bánh nó mới rán xong nó còn gì? Còn nóng hổi á. Ăn nó có ngon không? Ngon hơn. Còn nếu chúng ta không đi theo mẹ, mẹ sẽ mua cho chúng ta về nhà. Từ chợ về nhà, ngày xưa đi bộ nó mất cả gì 2-3 cây số, cả cây số. Mất mấy tiếng đồng hồ đi. về chiếc bánh nó nguội, tay nguội ngắt đi rồi, ăn còn ngon không? Có ngon nhưng mà không ngon như khi nó còn đang nóng hổi nữa, đúng không? Thầy lấy cái ví dụ như thế, ví dụ như là mẹ đi chùa dự pháp hội để cầu cho chúng ta ngày được nghỉ cũng nhất tâm đến gì, đến lễ, để cùng mẹ đến lễ, thì giống như là đứa trẻ đi theo mẹ, bán đồ xong mẹ mua cái bánh nướng cho nóng ăn gì, ăn tại chỗ ngon không? Rất là ngon. Còn nếu mẹ đi nhất tâm lễ cho con mà con ở nhà, con đi chơi, thì trường hợp này là gì? Mẹ nghĩ rằng thôi nó lớn rồi, hay là dạo này nó hư lắm, không mua bánh cho nó nữa. Mẹ đi về tay gì? Tay không. Chỉ mua đồ về cho cả gia đình ăn thôi. Mua cân thịt hay mua mớ rau hay là mua cái gì về cho tất cả nhà cùng ăn thôi. Giờ nó lớn rồi hoặc là giờ nó hư lắm, không thèm mua nữa. Đó. Hư quá không thèm mua lại là một chuyện khác. Nhưng còn mua về cho ăn, nó nguội nhưng mà vẫn có để ăn. Thế cái trường hợp này thì nó bận, nó không đi chùa được, vì nó bận việc cơ quan, bận việc công ty hay bận một công việc nào đó đặc biệt, nó không thể đi được lên trong 3 ngày pháp hội này, mà nó gửi lễ cho gì? Cho mẹ đi. Mẹ lên thì nhất tâm để cầu Phật để gia hộ cho con trai con gái, hoặc là bà gia hộ cho, cầu Phật gia hộ cho cháu nội cháu ngoại của mình. Thì trường hợp này ví như là nó ngoan, cho nên tuy nó không đi theo nhưng mẹ thương vì nó ngoan, cho nên thương con cho nên mua cho nó một cái bánh gì, bánh nướng mang về, dù nguội nhưng ăn vẫn gì, vẫn ngon. Đó là có còn hơn, có còn hơn không. Nhưng còn cái đứa con ông nó hư quá, nó cái dạo này nó cái mẹ nhăm nhẻm ra bảo gì, nó cái học thì lười, trốn học đi chơi suốt ngày, đàn đúm với cái bọn là xấu thôi, cho nên mẹ bán hàng xong đi tới hàng bánh, nghĩ là trước đây nó ngoan mua cho nó, bây giờ dạo này bảo nó không nghe, thôi không mua nữa, không ngoan không mua nữa, bao giờ ngoan thì mới mua, không ngoan không mua nữa. Thế là mẹ đi về tay tay không. Trường hợp này ví như là gì? Ngày nó được nghỉ, mẹ bảo hoặc bố bảo hoặc bà bảo đi lên chùa có pháp hội lên nữa, có pháp hội Quan Âm lên lấy cầu duyên cho con. Nó bảo ui giời vơ vẩn, mê tín dị đoan, linh tinh. Trường hợp này là gì? Ví cho đứa con gì? Đứa con hư, mẹ có tiền đấy nhưng sẽ không mua cho. Đường như vậy, Quan Âm Bồ Tát nghe thấy gì? Ông nội, bà nội hay là nghe thấy bố mẹ của cô ấy, cậu ấy gì? Là A Di Đà Phật, lại Phật, lại Tổ, lại Bồ Tát, Quan Âm, xin thương tín chủ chúng con tên là Nguyễn Thị Tình, chồng là Nguyễn Văn Tính, con là Nguyễn Thị Tình, chồng Nguyễn là Thị Tính, con của con là Nguyễn Văn Teo. Đại khái thế. Ở số nhà bao nhiêu, năm nay nó là 37 tuổi, nhưng mà vẫn chưa có một mối tình vắt vai, cầu Phật cầu Bồ Tát gia trì cho gì, sau pháp hội này cho thằng con Nguyễn Văn Teo và con nó có người yêu, và cuối năm nó gì, nó cưới vợ, sang năm nó sinh cháu. Phật Bồ Tát ở trên cao rồi, nghe thấy tiếng chúng ta cầu không, nguyện không? Có nghe thấy. Nhưng Phật Bồ Tát bảo rằng á, bảo với chúng ta rằng, này bà Nguyễn Thị Tẹo kia, và đại khái thế, con của bà, cái anh Teo á, nó vừa nói là gì, với bà ngày hôm qua hôm kia là gì, mê tín dị đoan, vớ vẩn, bây giờ mà tôi gì, tôi dắt duyên cho nó, gieo duyên cho, dắt duyên cho nó, thì chẳng phải là mọi người nói là gì, Phật Pháp ấy, dễ cầu ư? Cho nên là thôi, con của bà nó còn hư lắm, bà cứ đi về đi, tôi không gì, không bán bánh cho bà đâu. Đấy, nghe chưa, hiểu không? Nói như thế mà không hiểu thì A Di Đà Phật lại các cụ. Tôi thì bó tay thôi, không còn cách gì để cho tôi làm cho các vị hiểu nữa cả. Có hiểu không? Đó. Cho nên đấy, lúc nãy có rất nhiều cánh tay giơ lên, hoặc tự cầu duyên cho mình, hoặc ông bà đi cầu duyên cho cháu hoặc bố mẹ đi cầu duyên cho con. Nhưng thầy phải nói trước với các quý vị này, tất cả nó là nhân duyên đều phải xuất phát từ cái tâm gì? Thành kính vậy. Chúng ta là cha là mẹ, là ông là bà, khởi tâm thành kính đối trước Tam Bảo để cầu cho con cho cháu. Nhưng mà con cháu chúng ta nó không tin, tức là nó không tiếp nhận, thì cũng bằng thừa. Đại khái thầy lấy một cái ví dụ thêm nữa, ví dụ chúng ta gì mua bánh về, nhưng mà nó dỗi nó không gì, nó không ăn, nó bảo nguội tanh nguội ngắt như thế này ai mà ăn được, đem ạ, bỏ đi, thì nó có no không? Không no. Cho nên có những trường hợp sáng nay lên nói với thầy, con bắt đền thầy đấy. Phải đền cái gì? Con theo ba pháp hội rồi mà con nhà con vẫn chưa có người yêu. Đấy. Sáng nay này, con bắt đền thầy đấy. Phải bắt đền cái gì? Theo ba pháp hội rồi. Ba pháp hội Quan Âm nhá. Theo ba pháp hội rồi, nhưng con của con chưa có người yêu. Thế tôi hỏi rằng, thế con bà làm cái gì? Dạ con nhà con cũng làm công nhân thôi. À, làm công nhân ở đâu? Làm công nhân ở nhà máy Samsung ở bên Bắc Ninh. Thế hỏi rằng ba pháp hội vừa qua, con của bà nó có đến lễ được pháp hội nào không? Bà không, con nhà con bận lắm thầy ạ. Thế tôi bảo thứ bảy chủ nhật con nó có được nghỉ không? Nó bảo có. Thế bảo thứ bảy chủ nhật này con nó được nghỉ không? Bảo có. Thế nó có lên đây không? Bảo lần này cháu nó bảo đi du lịch Hạ Long với các bạn. Thế tôi bảo thôi lạy cụ, cụ bắt đền tôi á, tôi không chịu trách nhiệm cái vụ này. Việc đi Hạ Long nó có thể dừng lại để đi vào gì? Dịp khác được. Năm nay không đi thì sang năm có thể đi. Còn khóa lễ một năm có hai lần pháp hội này mà thôi. Mà ngày cháu nó đi làm thì thầy không nói. Ngày được nghỉ, nó phải biết cái gì quan trọng hơn. Hai pháp hội trước nó không lên, pháp hội lần này là pháp hội thứ ba, mà pháp hội này vẫn chưa xong mà. Hôm nay mới là ngày cuối cùng. Còn được hay không được thì thầy chưa biết. Nhưng mà với cái tình trạng cụ nói là gì, ngày nghỉ mà nó đi du lịch Hạ Long với các bạn, mà bảo là Phật Bồ Tát mà phải gì, phải gia trì cho nó để sở cầu những ý sở nguyện tổng tâm thì cái này hơi khó. Lại cụ lại bảo là gì? Bắt đền thầy á thì thầy không chịu trách nhiệm cái vụ này đâu. Đấy. Như vậy chúng ta thấy nó có tiếp nhận không? Nó có thành tâm không? Không. Ví dụ ngày đi nghỉ, ngày phải đi làm thì thôi, thì vì công việc của công ty, vì công việc của cơ quan thì không nói. Ngày nó được nghỉ nó đi chơi cơ mà. Mà pháp hội chúng ta đã thông báo gì? Đến cả tháng nay rồi cơ mà. Mà mẹ nó cũng nói với nó gì? Thế thầy bảo là sao không bảo nó nghỉ để đi cái việc đi hoán việc đi chơi là để lên đây lễ. Nó bảo là còn trẻ này đi lễ ngại lắm. Ngại lắm. Xấu hổ lắm. À thì hóa ra trong tâm của nó nghĩ gì? Đi chùa đi lễ là chỉ dành cho mấy gì? Mấy ông già bà cả giống như mẹ nó, giống như các cụ gì 70-80 á, lưng gù sườn vẹo, gân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt rồi mới đi chùa hay sao? Có phải ít tuổi nữa đâu. Trên đầu ba, đít đầu bốn là chơi vơi rồi, thân thì làm con gái. Tầm mấy là gì? Ở quê thì được xếp vào dạng gì? Gọi là ế gì? Ế gì? Ế gì nhỉ? Gọi là ế bền lâu à? Ế gì? Ế toàn phần rồi còn gì nữa mà. Ở quê gần như là ế toàn phần rồi. Ở thành phố thì còn đỡ. 30 trên 30 là ở quê là gì? Khó lập gia đình rồi đấy. Ở phố thì là bình thường. Ở phố tầm 35-37 thì là chuyện bình thường. Nhưng mà ở quê mà 30 trở lên là gọi là ế toàn tập rồi. Ế từ tập 1 cho đến gì? Đến gần tập cuối rồi. Còn mong vớt vát được cái gì nữa không thì vớt vát thôi. Đấy. Mà thế rồi còn gì? Lại còn oai nữa. Khổ. Đấy. Cho nên là các Phật tử chúng ta phải cũng phải xem xét cái điều này, không có cứ bảo là đi lễ mấy pháp hội rồi nhưng mà là chỉ có ông bà hoặc bố mẹ đi lễ thay hoặc người thân đi lễ thay thôi thì nó chỉ được một phần nhỏ nhỏ thôi. Cũng có trường hợp đi lễ thay được, ví dụ như pháp hội năm ngoái, pháp hội tháng 9 năm ngoái, lúc đó cho rất ít người vào vì nó còn Covid. Có một Phật tử ở dưới đó lên đây, lên thì điện cho thầy trước xin vào. Lễ thầy bảo là còn đang Covid cho nên cũng hạn chế tối đa. Nhưng Phật tử cứ xin, bảo là con có một đứa con ở nước ngoài. Đứa con trai và con ở nước ngoài. Nó năm nay nó là, tức là năm ngoái á, là nó 37 tuổi rồi. Nhưng mà yêu 2-3 cô rồi, nhưng mà yêu cô nào có một thời gian đó, tự nhiên là cô ấy gì? Cô ấy bỏ. Mà có những trường hợp mà gần như là thành con dâu nhà con rồi, nhưng mà đến phút chót là gì? Lại không được. Mấy cô như thế rồi, không hiểu nó tại sao. Thế thì thầy cho con lên, con theo cái pháp hội để con lễ cho cháu nó. Thế thầy cũng đồng ý. Lên lễ xong, về các vị biết thế nào không? Chưa đầy một tháng sau, có một cái cô bạn ngày xưa mà hai đứa yêu nhau nhiều nhất ấy. Cái cô bạn không phải là mối tình đầu hay gì đó thì không biết, nhưng chỉ nghe bà nói là cô ngày xưa hai đứa yêu nhau rất tha thiết mà gần như là muốn cưới rồi, nhưng xong rồi lại hai đứa lại bỏ nhau. Xong rồi cô cũng đi yêu 1-2-3 người mà con là con yêu hai đứa nữa rồi, không được. Thế thì về xong pháp hội trong tháng 9 thì đến tháng 11 một cái, đầu tháng 11 một cái chúng nó điện về cho con, nó bảo là gì? Chắc là chúng con xin phép mẹ chúng con làm lễ gì? Làm lễ gọi là báo hỷ ở bên này. Còn bao giờ hết Covid, chúng con xin phép bố mẹ hai bên được về Việt Nam để làm lễ gì? Để đám cưới. Thế bà gọi cho điện cho thầy, bà bảo như thế có được không thầy? Thầy bảo gì? Duyệt. Bảo duyệt, thế là xong. Vì anh chị đã tìm hiểu nhau rất là lâu rồi, nhưng mà không biết hiểu vì sao mà tự nhiên là gần đến lúc cưới một cái thì tự nhiên bỏ nhau, chán nhau bỏ nhau. Khi làm lễ xong một cái, hai anh chị tự nhiên lại thích là đi về với nhau. Mới có hơn một tháng tí thôi, điện về cho mẹ bảo là chúng con thực sự yêu thương nhau, muốn đăng ký để chung sống với nhau, nhưng bây giờ Covid không về Việt Nam để cưới được, cho nên xin phép hai bên bố mẹ là gọi là làm cái lễ ở bên đấy đơn giản thôi và chung sống với nhau, bao giờ hết Covid thì về mới làm lễ cưới hai họ ở nhà. Đấy. Mẹ thấy như thế cũng rất là vui là mừng. Sau là lên điện lên cho thầy hỏi như thế có được không? Thầy bảo được. Thầy nói một câu là gì? Duyệt. Nói một câu thôi, duyệt. Các vị thấy, có trường hợp gì? Bố mẹ có thể đi cầu thay cho con được, nhưng mà bà ở bên gì? Nó ở tận bên nước ngoài nhé. Nó làm ở bên nước ngoài, thầy cũng không hỏi là nó ở cháu nó ở nước nào, chỉ gọi là biết là nước ngoài thôi. Đi học ở bên nước ngoài thôi. Và làm bây giờ làm ở bên nước ngoài. Thầy không hỏi kỹ là ở nước nào. Đấy, ở tận nước ngoài, mẹ Việt Nam nhất tâm đi lễ mà được. Nhưng mà cái trường hợp này chúng ta biết gì? Nó cái điều trường hợp là bất khả kháng. Nó đi làm xa, nó không thể về được. Cái tâm của nó thì lại hướng về đàn tràng, hướng về đại chúng, hướng về pháp hội. Đó, khác nhau hoàn toàn các Phật tử nhé. Đấy. Còn cái trường hợp như thầy nói lên bắt đền thầy, lúc nãy bảo là bảo bắt đền thầy á, nó đừng nghỉ, nó đi chơi gì? Đi chơi Hạ Long. Thế làm sao mà được? Nếu các vị là Phật, các vị có là Bồ Tát quan tâm các vị có ban cho người này cái lời cầu mong được như ý không? Khó lắm. Thì Phật Pháp mà dễ dàng như thế thì chúng sinh nó nói là gì? Chẳng cần phải lao tâm khổ tứ, chẳng cần phải nhọc nhằn mới cầu được vậy. Vì Phật Pháp nó dễ lắm, chả cần cầu cũng được. Thế thì chúng sinh nói gì? Nó sẽ nhờn Pháp, nó sẽ nhờn, nó coi thường. Và Thầy cũng mong rằng gì? Các vị sẽ sắp xếp làm sao đó cho nó hợp tình, hợp lý. Các cháu nó gặp nhau, nó tìm hiểu nhau và nó thực sự yêu thương nhau thì rất tốt. Vừa qua chùa chúng ta cũng mới làm một cái lễ chúc phúc cho một đôi, cả gia đình hai bên, bố mẹ chồng rồi và bố mẹ vợ, rồi cả cái cậu ở đó và cả cái cô bé đó cũng đều là gì? Phật tử trong nhà mình hết. Thế là gì? Gặp nhau đi lên bao thái tượng. Hai anh chị đi lên bao thái tượng ở chùa Khánh Nguyên này này. Thế là chị thì giặt khăn bê nước, cậu thì trèo lên để bao thái. Thế là hai bên cùng làm việc phúc đó, làm việc thiện đó, cùng chấp tác. Thế là nhìn thấy nhau, thế là hợp nhau, thế là xin số điện thoại của nhau về tìm hiểu nhau có mấy tháng. Thầy chưa kịp biết rồi đã gì, đã nhờ thầy xem ngày mất rồi. Tôi cũng mừng cho hai bên gia đình đều là Phật tử, các cháu nó cũng lớn tuổi cả rồi. Thế đã đến lúc để công việc nó ổn định rồi thì lập gia đình cho hai bên bố mẹ hoan hỷ vui, thì cũng là cái việc tốt của thế gian mà. Phật giáo Đức Phật có cấm cái đấy đâu, Phật tử tại gia. Cho nên đây cũng là cái việc gì thôi, thì phương tiện thì các thầy cũng hoan hỷ mà trợ duyên cho. Thôi thì hôm nay là cái buổi cuối pháp hội, thầy có cái lời chia sẻ như vậy với chúng ta. Tôi nó cũng hơi đời thường một chút, nhưng mà thôi thì Phật Pháp tại thế gian bất ly thế gian giác mà. Cho nên Phật thì đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xá, tận độ chúng sinh. Phật còn vào tận trong địa ngục để độ chúng sinh cơ mà. Huống chi là một chút cái tiếng của thế gian. Qua cái bài pháp của hôm nay hoặc qua việc làm của thầy hôm nay cũng có những người gì? Có những vị sư họ sẽ không đồng ý đâu. Họ bảo sư xuất gia rồi hay là Phật tử họ không đồng ý đâu. Sư xuất gia rồi lại đứng lên nói cái chuyện đó làm gì? Nhưng mà thực tế là gì? Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Phật Pháp thì cũng có những lúc phải tùy nhân duyên của chúng sinh để mà hóa độ vậy. Đấy các vị cứ nhìn thấy chưa? Trong hội trường này thì cứ cho khoảng 2.000 người, thì phải có đến gần 1.000 người giơ tay để. Thầy nói ngay trong hội trường thì chưa nói ở ngoài đâu nhá. Hội trường thì cứ cho khoảng 2.000, hơn 2.000 người, thì đến gần một nửa non là giơ tay đi lễ, đến tham dự pháp hội. Không phải là vì cầu gì? Cầu giác ngộ, cầu giải thoát. Mà là đến để cầu gì? Cầu duyên cho con, cho cháu hoặc cho chính bản thân mình. Đó. Mà từ những cái chỗ này, nếu mà họ được sở cầu như ý sở nguyện tòng tâm, họ sẽ có niềm tin vào Tam Bảo, tin vào Phật Pháp, và thậm chí sau này họ có thể trở thành những vị cư sĩ, những vị đại cư sĩ để hộ trì Phật Pháp. Đó. Còn hơn là để cho họ đi chạy theo tôn giáo khác, họ chạy theo tà ma ngoại đạo. Đó, đây cũng là gì? Phương tiện thiện xảo để dẫn người vào đạo vậy. Cho nên thôi, vì cái phương tiện ấy, thầy có thể chịu cái tiếng xấu một chút cũng được, không sao. Ai người ta chửi thầy cũng được, cũng nhẫn được. Chửi mình thì tiêu nghiệp cho mình thôi, cũng chẳng sao cả các quý vị. Cho nên hôm nay thì cái buổi pháp thoại nói về cái việc cầu duyên thì đến đây là cũng tạm ổn rồi, đúng không? Hướng dẫn chúng ta như thế là có niềm tin chưa? Có chưa? Thôi được rồi, đấy.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.